Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Dạ, kính chào toàn thể quý vị đồng tu. Hôm nay là bài 60 của bài Câu Xá Luận và Tinh Hoa Kinh Luận. Đáng lẽ Thiên Trang sẽ chia sẻ hôm qua rồi, nhưng mà hôm qua do có lỗi mạng internet cho nên chúng ta sẽ học trực tiếp lại hôm nay. Thì quý vị thích học trực tiếp hơn cho nên Thiền Trang mới chia sẻ lại, chứ nếu không buổi hôm qua Thiền Trang quay hình được rồi. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ vào phần đầu tiên là phần căn bản về nền tảng về nhân quả, nghiệp báo cũng như là những vấn đề đời sống. Phần này chúng ta thường trích từ trong kinh. Mời quý vị theo dõi một cái vấn đề đơn giản trong màn hình. Đó là quả báo của việc bố thí và khuyến khích người khác bố thí, trích từ Tích Truyện Pháp Cú. Câu này là Chưởng Khố Chân Mèo. Cái bài kệ này mở đầu là chớ chê khinh điều thiện. Do chuyện Chưởng Khố Chân Mèo, Bilalapadaka Thế Tôn dạy câu trên khi ngủ tại Kỳ Viên. Ngày xưa, dân chúng ở Xá Vệ họp từng nhóm cúng dường tăng đoàn của Phật. Khi hồi hướng công đức, Thế Tôn bảo, các cư sĩ trên thế gian này, Thiền Trang xin đánh số 1, ai bố thí nhưng không khuyến khích người khác bố thí, ở kiếp sau sẽ có phước báo về tài sản, nhưng không có phước báo được nhiều người theo. Nếu không tự mình bố thí mà chỉ khuyên người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng không có tài sản. Thứ ba, không tự mình bố thí và cũng không khuyên người khác bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Nhưng người trường hợp thứ tư đó, tự mình bố thí và vừa khuyên người khác bố thí sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Thì đây là nói về một cái nhân quả mà chúng ta cũng nên để ý, đó là về bố thí và khuyến khích người khác bố thí. Ở đây Đức Phật nói ra có bốn hạng, đúng không ạ? Bốn hạng. Hạng nhất á, là mình bố thí nhưng mà không khuyến khích người khác bố thí. Thì Đức Phật nói đời sau á, mình có phước báo nhưng mà không có được nhiều người theo. Giống như quý vị làm gì, quý vị giấu, quý vị tự làm mình để thôi. Quý vị bố thí, quý vị đi từ thiện mà quý vị làm một mình thôi, không có kêu gọi người khác làm. Thì quý vị được phước báo là tài sản. Nhưng mà đời sau á, thì quý vị không có được nhiều người theo, làm gì một mình luôn, đơn thương độc mã. Trường hợp thứ hai ở đây là nếu mà tự mình bố thí và không có bố thí mà lại khuyến khích người khác bố thí thì sẽ có phước báo được nhiều người theo nhưng mà không có tài sản. Giống như quý vị lên mạng, quý vị kêu gọi mọi người đóng góp để cúng dường, để từ thiện vân vân, nhưng mà quý vị kêu gọi người ta dùng tiền người ta thôi, còn quý vị không bỏ tiền vô, thì đời sau quý vị không có tài sản mà quý vị được cái phước là đông người theo quý vị. Đó là trường hợp thứ hai ở đây. Trường hợp thứ hai như vậy. Trường hợp thứ ba là tự mình cũng không bố thí, cũng không khuyến khích người khác bố thí thì sẽ không có phước báo nào hết. Cái này thì rõ ràng hơn là không có, mình không bố thí rồi cũng chẳng khuyến khích ai bố thí thì đời sau vừa không có tài sản, vừa không có khuyến thuộc đi theo. Tức là không có ai đi theo tụng tụng. Còn trường hợp thứ tư á, là người vừa tự mình bố thí vừa khuyên người khác bố thí thì sẽ nhận được cả hai phước báo về tài sản và tùy tùng. Tức là mình ví dụ như lên mạng á, bây giờ nhiều người làm từ thiện đúng không ạ? Họ làm từ thiện rồi họ kêu gọi người khác nữa thì vừa bỏ tiền của họ ra và vừa có tiền đóng góp kêu gọi mọi người nữa, thì như vậy khi đó đời sau nếu có phước báo thì là có phước báo gì? Được phước báo về tài sản và được phước báo nhiều người theo mình và tùy tùng. Đó, quý vị thấy không ạ? Những cái vấn đề này rất là căn bản về giáo lý chúng ta nên biết. Vậy thì chắc nhiên là Đức Phật sẽ khuyên như thế nào? Một người trí đứng nghe Phật thuyết như thế liền phát tâm cúng dường và thỉnh Thế Tôn đến thọ thực tại nhà ngày mai với hết thảy tỳ kheo. Được hứa khả, cư sĩ vào làng đi khắp nơi kêu gọi cúng dường cháo và thức ăn khác. Mỗi người sẽ lo cho một số tỳ kheo tỳ sức, nhưng sẽ nấu chung một chỗ và dân cúng chung. À, tức là một người nghe có trí, nghe như vậy họ thực hành liền. Tức là liền phát tâm cúng dường thỉnh Phật và tất cả tỳ kheo đi ngày mai cúng dường. Rồi người kỹ sĩ này đi kêu gọi hết mọi người nào là nấu cháo, thức ăn khác, mỗi người lo một số, nấu chung và sẽ dân cúng chung để vừa có được hai cái phước đó. À, áp dụng liền. Một trưởng khố thấy cư sĩ đến tiệm mình cho rằng thay vì anh ta mời số ít tỳ kheo theo sức mình, lại cố mời đông đủ rồi khuyên cả làng cúng dường nên nổi giận. Tuy vậy, ông vẫn bảo mang bình tới, rồi ông lấy một nhúm gạo trong ba ngón tay đưa cho cư sĩ. Cũng thế, mỗi thứ đậu ông cho một chút, do đó sau này ông có tên là Chân Mèo. À, tức là ông này thì ông thấy như vậy, ông thấy kỳ quá, ông không có tin. Ông thấy gì đâu, cái vị này, ông nghĩ rằng cái vị đó là không có tốt. Không tốt thì tự mình cúng dường không đủ, cho nên là kêu gọi người ta nữa để cúng dường. Cho nên ông giận, ông nổi giận. Nhưng mà ông vẫn cho một ít gạo, rồi ông cho ít đậu nữa. À, để cho như vậy. À, và bây giờ thì chúng ta theo dõi tiếp. Và khi cho bơ và đường, ông đặt cái rổ trong bình của cư sĩ, chừa lại một góc trống để ông nhỏ từng giọt một và chỉ cho rất ít. Tức là ông tiếp theo ông cho bơ, đường thì ông cho, nhưng mà ông cho ít lắm. Cư sĩ đặt phần của ông riêng với người khác. Trưởng khố sanh nghi nên sai tiểu đồng đi theo cư sĩ. Chú thấy cư sĩ vừa bỏ 2-3 hộp gạo vào cháo và bánh, chia những hộp đậu, vừa vài giọt dầu và các viên đường vào tất cả bình, vừa nguyện cho trưởng khố được nhiều phước báo. Chú vừa về kể lại y như thế, nhưng nghe xong trưởng khố vẫn còn hậm hực, định bụng nếu bị cư sĩ đó khiển trách giữa hội chúng sẽ đánh và giết ông ta ngay khi nghe nêu tên mình trên môi. Tức là vị cư sĩ này rất là để là chia cho con đồng á quý vị. Mặc dù ông trưởng khố ông cho ít, nhưng mà cứ có gì á cũng chia đều hết, chia ra cái bình này chút, chia bình kia chút, cho dầu cho chút, cái này cho chút, để làm gì, để cúng cho được đều. À, để mục tiêu của ổng là để cúng cho được đều. Cho nên là cho nên như vậy. Nhưng mà ổng sai người đi theo á, tiểu đồng đi theo để theo dõi, thì ổng thấy là như vậy ổng vẫn còn hậm hực. Và nếu mình nói kia là bữa sau mà cư sĩ đó là nói khiển trách ổng giữa chúng á, là ổng sẽ giết liền. Giết liền ngay khi mà nhắc tên đó, tên ổng không tính vậy đó. Ngày kế, trưởng khố giấu con dao trong nếp y và đến đứng ở trai đường chờ cư sĩ đưa tăng đoàn của Phật, và tiếng thưa thỉnh của cư sĩ vang lên. Tức là ông mang theo con dao cất ở trong người, chỉ cần chờ cư sĩ khi mình nói tới ở tên ổng thì là cho là ông cho ít gì đó là ông đâm liền, tính vậy đó. Bạch Thế Tôn, do con gửi tất cả những người này cúng dường lên Phật gạo và các phẩm vật khác theo khả năng từng người, nguyện cho tất cả mọi người đều được nhiều phước báo. Trưởng khố nghe được trong lòng cảm thấy hổ thẹn, nghĩ rằng nếu không xin lỗi một người tốt như thế thì hình phạt của vua sẽ rơi xuống đất. Vì thế ông phủ phục dưới chân cư sĩ kể lại tự sự và xin được tha thứ. Thế Tôn thấy thế, hỏi người tổ chức cúng dường biết chuyện và dạy lại như sau. Tức là ông này cũng khá đúng không quý vị? Tức là ông biết được cái điều đó, tức là thật ra người ta tốt, người ta làm việc tốt mà muốn chia đều ra cho được mọi người đều có phước. À, cho nên lúc đó ông mới thấy hổ thẹn và xin lỗi, thậm chí phủ phục xuống dưới chân, xin tha thứ nữa. À, Đức Phật lúc đó mới dạy như thế này. Này đệ tử, đừng bao giờ xem một việc thiện là việc nhỏ và bảo rằng đó là việc mọn. Người trí tạo công đức trong một thời gian sẽ được đầy đủ công đức, như một bình nước mở miệng đựng đầy nước. Nói xong, Phật đọc pháp cú. Tức là Đức Phật nói là đừng xem thường những việc thiện dù rất nhỏ, chỉ cần làm nhiều thì thành thành lớn. Bài pháp cú 122 như thế này: chớ khinh chê điều thiện, cho rằng chưa đến mình, như nước nhỏ từng giọt, rồi bình cũng đầy tràn. Người trí đầy thiện đức do chất chứa dần dần. Trích từ cái phẩm thứ 9, phẩm ác của Tích Truyện Pháp Cú. Thì quý vị thấy là ở đây Đức Phật cũng dạy chúng ta làm việc thiện dù nhỏ nhưng mà tích chứa, giống như mình mở cái giọt nước nó nhỏ từng giọt rồi thôi. Nhưng mà theo thời gian, theo thời gian, theo năm tháng thì tự nhiên nó sẽ đầy. Thì cũng vậy, làm những việc thiện nhỏ nhỏ thì cũng được. Thì Thiện Trang xin tóm tắt lại cái nội dung mà Đức Phật dạy ở đây, đó là bốn cái hình thức. Đó là nhân, việc làm và quả về phước báo. Thì bố thí và khuyến khích người khác bố thí về tài sản và nhiều người đi theo. Thì nếu mình có bố thí, cái trường hợp thứ nhất, mình có bố thí và không khuyến khích người khác bố thí, thì có tài sản nhưng mà không có người đi theo, không có nhiều người đi theo. Trường hợp thứ hai, nếu mình không có bố thí mà mình chỉ khuyến khích người khác bố thí thôi, thì không có tài sản nhưng mà có nhiều người đi theo. Đó, cho nên có nhiều người đi theo là do mình khuyến khích người ta không. Rồi trường hợp thứ ba, mình không là khuyến khích, không bố thí, cũng không khuyến khích người khác bố thí, thì cũng không có tài sản và không có người đi, nhiều người đi theo. Trường hợp thứ tư là mình bố thí, có bố thí và có khuyến khích người khác bố thí, thì vừa có tài sản vừa có nhiều người đi theo. Và ở đây chúng ta tuy thấy Đức Phật không nói, nhưng mà chúng ta chắc chắn là chúng ta thích trường hợp thứ tư, đúng không ạ? Mình vừa thích bố thí và vừa thích khuyến khích người khác bố thí, thì mình vừa có tài sản vừa có nhiều người đi theo tùy tùng. Vậy đó là một điều rất là tốt. Cho nên là chúng ta thấy là rõ ràng, đúng không ạ? Đức Phật dạy những cái vấn đề rất là nhỏ thôi, nhưng mà chúng ta cũng thấy được nhiều lợi ích. Đó là mục thứ nhất. Thì mình học như vậy để mình hiểu thêm nhân quả về đời sống vân vân. Chứ nhiều khi mình học thì mình không học thì mình không biết, mình làm theo cái ý của mình. Đó. Giống như Thiện Trang nãy giờ Thiện Trang đổi chuyện đi. Thiện Trang kể cho quý vị nghe. Ví dụ như mình học về cái trong kinh hay trong A Tỳ Đàm, về cái hộ niệm lâm chung, chúng ta có bài đó rồi, đúng không ạ? Bây giờ Thiện Trang kể cho câu chuyện ở trong A Tỳ Đàm á, có câu chuyện thế này. Có một quý vị tỳ kheo chứng được A La Hán ở Tích Lan á, tên là Sona. Thì cha của ngài á thì làm cả đời làm thợ săn, nhưng mà cuối đời thì cũng xuất gia, rồi cuối cùng ở với con trai, hai cha con ở chung. Thì đều là người xuất gia rồi, làm tỳ kheo cả. Nhưng mà ông già đó, tức là ông cha của vị A-la-hán đó, thì lúc làm chung á, thì do là cả đời sát nghiệp nhiều quá, cho nên là thấy cảnh thú tướng địa ngục hiện ra. Và ông sợ hãi kể cho con trai nghe, giống như trong kinh Địa Tạng nói vậy đó. Lúc làm chung thấy nhiều cảnh này kia rồi ghê gớm á. Thì thật ra đó là cảnh sanh thú tướng nó hiện ra. Nó tức là cảnh đấy là cảnh địa ngục rồi, là báo hiệu là ông sẽ đọa địa ngục á. Thì như vậy ông sợ hãi và kể cho con trai nghe. Thì với một cái người mà có năng lực mà A-la-hán á, thì giúp người cha như thế nào? Thì vị này bằng cách là nhờ người khác này, nhiều người khiêng giường của cha đến bên cạnh ngôi tháp lớn của chùa và cho trang trí thật là đẹp ở nơi đó, nhiều bông hoa, nhang đèn. Để làm gì? Để thôi một thấy cái cảnh rất là tốt đẹp. À, rồi khi đó thì ông cha đó, cái vị tỳ kheo già đó, thì lúc đó là khởi tâm hoan hỷ do thấy cái cảnh đó À, cho nên khởi tâm hoan hỷ, và cái cảnh sanh thú tướng địa ngục kia nó biến mất, mà lại hiện ra cảnh thú tướng thiên giới hiện ra, và sau khi giả từ cuộc đời thì được sanh vào cõi trời. Cho nên ấy, người biết tu á, quý vị thấy đó là năng lực của vị A-la-hán biết và cách để đổi. Thì qua câu chuyện này ấy, chúng ta cũng thấy được rất là nhiều điều, đúng không ạ? Chúng ta hiểu điều đầu tiên là gì? Biết cách trợ giúp cho người lâm chung. Thì như vậy qua cái câu chuyện đó chúng ta thấy nên bố trí làm sao để cho cái cảnh nó tốt, để cho người ta có thể khởi lên những cái tâm thiện, tâm lành. Đó, thì bên đây câu chuyện đó, bên Tích Lan đó, là Sri Lanka đó, thì quý vị thấy đó là cái cách. Thứ hai nữa là phải làm sao để khởi lên những cái thiện thú, tức là những cái tâm thiện, tâm lành để mà hướng về. Cho nên là mình, nếu mình không học á, thì mình nhiều khi mình không biết, đúng không ạ? Không biết thì sẽ uống. Để bữa nay biết rồi đó, sau này quý vị hộ niệm cho người lâm chung, thì đó là cũng một cái giải pháp. Hãy trang trí cái phòng, mà cái chỗ ở của người ta, làm sao để cho cảnh nó tốt đẹp, để người ta dễ khơi cho người ta cái ý niệm về cảnh giới tốt. Thì như vậy người ta cũng sẽ đi về cảnh giới lành. Nhiều khi làm những cảnh hải hùng sợ sệt quá thì người ta sẽ dễ dễ sợ. Cho nên phải biết A-la-hán, một người A-la-hán nữa giúp được. Còn nếu mình người thường mình không biết, nhiều khi mình làm gì đó người ta sợ hơn nữa thì người ta sẽ dễ đọa hơn. Dạ, đó là kể cho quý vị nghe câu chuyện vậy. Bây giờ chúng ta trở về với cái nội dung tiếp theo trong cái phần nền tảng này. Thứ hai là năm công đức của nghe pháp theo kinh Tăng Nhất A Hàm. Chúng ta nghe pháp thì có năm công đức. Tôi nghe như vậy, một thời Đức Phật trú tại nước Xá Vệ trong vườn cấp cô độc rừng cây Kỳ Đà. Bây giờ Thế Tôn nói với các tỳ kheo: tỳ thời nghe pháp có năm công đức, không khi nào mất những gì là năm. Một, nghe được pháp chưa từng nghe. Hai, nghe rồi thì ghi nhớ. Ba, trừ dẹp hoài nghi. Bốn, cũng không tà kiến. Năm, hiểu pháp thâm sâu. Tỳ kheo, đó là nói tỳ thời nghe pháp có năm công đức này, cho nên tỳ kheo hãy chuyên niệm thường nghe pháp sâu thẳm. Đây là giáo giới của ta, như vậy tỳ kheo hãy học điều này. Bây giờ các tỳ kheo nghe những điều Phật dạy, hoan hỷ phụng hành. Đây là kinh thứ 5 trong cái phẩm ở Thiện Trang quên nghĩ phẩm này, kinh Tăng Nhất A Hàm, để Thiện Trang sẽ kiểm tra lại cái phẩm này phẩm ấy. Thì ở đây chúng ta coi lại là quý vị thấy chúng ta nghe pháp đó là tùy thời nha, tùy thời là lúc nào mình thuận tiện mình nghe đó thì được năm công đức. Một là nghe được những cái pháp, những điều mình chưa từng nghe. Ví dụ như vừa rồi đó, chúng ta nghe được cái cách trợ niệm đó, đó gọi là vị tường văn á, nói ngôn ngữ cho nó cao siêu, chưa từng nghe là vị tường văn. Rồi thứ hai á, là mình nghe rồi thì mình ghi nhớ, tức là mình nghe thì mình nhớ được. Nếu không nghe thì mình không có, thường không nghe thì mình quên mất. Thứ ba là trừ dẹp được hoài nghi, tức là có mình có nhiều cái nghi ngờ trong cái pháp, trong cái đời sống, thì nếu như mình nghe pháp thì dần dần cái những cái hoài nghi nó hết, đúng không ạ? Nghe dần hay mà dần dần hết hoài nghi, gọi là tiểu nghi tiểu ngộ, đại nghi đại ngộ. Nghe nhiều thì tự nhiên cái mình không có bị nghi nữa. Thứ tư là cũng không tà kiến. Đó, tà kiến là do mình không có nghe chánh pháp, cho nên dần dần mình dễ bị tà kiến. Và cái tà kiến thì rất là khó mà trừ nếu như mình không nghe kinh của Phật. Thiện Trang nói thế này, có nhiều người đó, thì đưa ra cái tiêu chuẩn đó là cái pháp nào nó cũng, tức nói là họ tu cái đó nó cũng linh ứng mà. Đó. Thì cái đó là họ chưa hiểu về giáo pháp, chưa hiểu về cảnh trong tam giới. Quý vị nên biết thế này, tất cả các kinh, các chú trong Phật giáo, của tôn giáo khác, kể cả tà giáo, đều có linh ứng. Bởi vì sao? Bởi vì có chúng thần hộ trì. Quý vị nhớ nha, nhớ kỹ nè, tất cả các kinh, các chú, dù là của Phật giáo, dù là của tôn giáo khác, hay là thậm chí là của tà giáo đều có linh ứng. Bởi vì sao? Bởi vì có chúng thần nào đó họ hộ trì. Chính vì vậy, nếu như đem cái tiêu chuẩn là linh ứng là chánh pháp thì đó là một sai lầm. Nghe nhớ như vậy. Nhưng cho nên để đi đến giải thoát sanh tử thì không phải môn nào cũng giải thoát đâu. Mà muốn giải thoát á, thì phải y theo lời Phật dạy mà tu hành. Chứ không phải pháp linh ứng là pháp giải thoát. Nên nhớ như vậy. Quý vị có thấy chữ chư thần người ta không nên đứng được mà. Chữ quỷ thần họ nhập lên gì đó vân vân họ tán thán được mà. Nhưng mà quan trọng là chư thiên mới có trí tuệ. Và để giải thoát á, thì cho dù pháp nào tu thì pháp đó cũng không thể ngoài tứ niệm xứ và bát chánh đạo. Tức là tu cái gì tu một hồi cũng phải có tứ niệm xứ và bát chánh đạo. Đó, đó là tiêu chuẩn của Đức Phật. Vì Đức Phật nói không có tứ niệm xứ, không có bát chánh đạo thì không có tứ quả sa môn, tức là không có chứng được quả. Từ tu đạo hoàng đến a la hán. Cho nên ai mà linh ứng á, những cái điều linh ứng được thì mình cũng nên ghi nhận. Tại vì cái tôn giáo nào người ta cũng phải có linh ứng người ta mới theo. Không có linh ứng thì không theo. Đúng không? Ai dạ gì theo cái không linh ứng. Nhưng mà cái linh ứng đó là linh ứng đâu? Linh ứng từ chư thiên hay linh ứng từ quỷ thần hay là linh ứng từ đâu? Chúng ta phải làm rõ. Mà muốn làm rõ không có cách nào mà chúng ta phải học. Nên chúng ta phải học mới được. Thì mới không bị tà kiến. Đó. Chứ không có linh ứng nó dễ kéo mình vô tà ý kiến lắm. Thứ năm là hiểu sâu, hiểu pháp sâu thẳm. À, thì mình hiểu pháp sâu, sâu xa vào thì mình nhờ là mình nghe kinh nhiều. Thì đó, thì năm điều này là lợi ích. Rồi chúng ta sẽ đến cái phần tiếp theo, đó là bốn con đường tu. Con đường tu tối thượng là lạc thắng tri mau, hay là lạc tức là vui, theo kinh Tăng Chi Bộ. Thì điều này Thiền Trang nói nhiều rồi. Có nhiều người cho rằng là lấy khổ làm thầy, tu là phải khổ. Nhưng mà hôm bữa giờ Thiền Trang dẫn mấy lần rồi, mấy bộ kinh nói Đức Phật tán thán là tu mà sướng, mà đắc đạo, chứ không phải khổ. Thì mấy bộ rồi, hôm nay dẫn thêm một bộ nữa để quý vị thấy điều đó. Và đây là bộ kinh từ Tăng Chi Bộ. Nội dung như sau. Này các tỷ kheo, có bốn con đường này, thế nào là bốn? Một con đường khổ thắng tri chậm, hai con đường khổ thắng tri mau, ba con đường lạc thắng tri chậm, bốn con đường lạc thắng tri mau. Quý vị thấy Đức Phật đưa ra bốn con đường tu. Một con đường thứ nhất là gì? Con đường thứ nhất là khổ mà thắng tri chậm, tức là chứng đắc chậm. Đó. Mình khổ rồi nhưng mà tu mình chứng còn chậm. Con đường thứ hai là con đường tu thì khổ nhưng mà thắng tri mau, tức là khổ mà chứng đắc mau. Đó thì giống như tu hành Đầu Đà đó, thì khổ nhưng mà chứng đắc mau. Con đường thứ ba là con đường lạc thắng tri chậm, là sung sướng nhưng mà chứng nó chậm. Và con đường thứ tư là con đường lạc thắng tri mau. Đó thì lạc thắng tri mau. Thì ở đây chúng ta sẽ thấy có bốn con đường rõ ràng đúng không? Bốn đường và bốn hạng người tu. Người thích khổ nhưng mà cuối cùng mình tu hầu thắng tri chậm, tức là chứng chậm. Có người là khổ nhưng mà chứng mau. Có người vui chứng chậm và có người vui nhưng mà chứng mau. Vậy Đức Phật chọn cho mình con đường nào? Này các tỷ kheo, có bốn con đường này. Cái này là tối thượng. Này các tỷ kheo, trong bốn con đường này, tức là con đường lạc thắng tri mau. Đó, cho nên quý vị thấy con đường lạc thắng tri mau được Đức Phật gọi là tối thượng nha. Đức Phật nói tiếp nè. Này các tỷ kheo, có những chúng sanh thực hành như vậy. Đối với chúng sanh thực hành như vậy, này các tỷ kheo, có sự đổi khác, có sự biến hoại. Thấy vậy, này các tỷ kheo, vị thánh đệ tử nghe nhiều nhàm chán trong ấy. Do nhàm chán trong ấy, vị ấy từ bỏ sự tối thượng, còn nói gì đối với hạ liệt. Nói chung cái đoạn này thì chạy bài kinh nó dài, cho nên trích một đoạn thôi. Thì quý vị thấy Đức Phật xác định cho mình là tốt nhất là tu theo con đường lạc thắng tri mau. Lạc thắng tri mau là con đường tối thượng, tức là hãy sống vui mà chứng nhanh. chứ không phải khổ nha. Đức Phật vẫn ưu tiên cho rất phù hợp, đúng không ạ? Chứ còn bây giờ mà mình nói tu khổ mới chứng thì điều đó không đúng ha. À, Đức Phật nói là khổ chứng chậm, khổ chứng mau, vui chứng chậm, vui chứng mau. Và Đức Phật khuyên là hãy tu con đường mà vui sướng mà chứng mau đó. À, cho nên là Đức Phật đâu có bắt mình khổ đâu, đâu có bắt đâu có Phật khuyên tu sướng mà. Cho nên nhiều khi không học kinh rồi cứ biết ha. Kinh này cũng có trong kinh A Hàm, đúng rồi, ở trong A Hàm cũng có một bài kinh nữa, và Thiền Trang dẫn mấy lần rồi, còn một bài kinh trong A Hàm nữa. Đây là trích từ kinh 10.29 Kosala 1 của kinh Tăng Chi Bộ, tức là ở phẩm 10 pháp á. À, kinh số 29 ở phẩm 10 pháp của kinh Tăng Chi Bộ. Đó, thì quý vị thấy mà. À, cho nên là có như vậy, và cái này nó cũng tương ưng với kinh ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm, có một bài kinh như thế này nha. À, tóm lại ở đây chúng ta tóm tắt nè. Tóm tắt bốn con đường tu theo kinh 10.29 kinh Kosala 1 của Tăng Chi Bộ kinh. Thì thứ nhất là kiểu tu khổ và chứng đắc chậm. À, cái thứ hai, kiểu tu khổ chứng đắc mau. Thứ ba, kiểu tu sướng hay vui đó mà chứng đắc chậm. Và thứ tư là kiểu tu vui chứng đắc mau, hay là sướng chứng đắc mau. Và Đức Phật khuyên cái kiểu thứ bốn này nha. Đó, Đức Phật không bắt mình đâu. Vậy mới phù hợp với xã hội chứ quý vị, đúng không? À, rất là phù hợp với mọi thời đại đó. Thời này cũng vậy, nhà giàu cũng tu được, nhà giàu cũng sướng chứ không phải lấy khổ làm thầy nha. Rồi bây giờ chúng ta vào cái phần pháp hành đó, tiếp theo. Cái gì là giá chống đỡ tâm mà nếu không có thì tâm dễ bị nghiêng ngã, theo kinh Tương Ưng Bộ? À, thì ở đây chúng ta có một cái bài nữa, đó là cái gì là giá để chống đỡ tâm, nếu mà không có thì dễ tâm dễ bị nghi ngã đó. Giống như chúng ta đúng không, chúng ta cần điều phục tâm, thì cái giá tức là cái gì để chống đỡ cái tâm mình. À, giống như mình có cái cây đúng không, mình phải có gì chống lên hay có gì chống cho nó khỏi ngã. Thì đây có bài kinh dạy luôn: ở Sapati này các tỳ kheo, ví như một cái bình, nếu không có giá, có cái giá chống đỡ, thời dễ bị nghiêng ngã. Nếu có cái giá chống đỡ, thời khó nghiêng ngã. Cũng vậy, này các tỳ kheo, nếu tâm không có cái giá chống đỡ, thời dễ bị nghiêng ngã. Nếu có cái giá chống đỡ, thời khó nghiêng ngã. Đó, quý vị thấy, đó, tức là có giống như cái bình, mà quý vị dựng cái bình đó, nó dễ ngã lắm. Đó, nhưng mà nếu mà có cái giá chống đỡ cái bình, thì cái bình đó nó không khó ngã. Thì vậy tâm cũng vậy, Đức Phật nói tâm cũng phải cần có cái giá để đỡ. Vậy cái gì là giá để đỡ tâm? Và này các tỷ kheo, cái gì là giá chống đỡ cho tâm? Chính là thánh đạo tám ngành này, tức là chánh tri kiến vân vân cho đến chánh định. Đây gọi là cái giá chống đỡ tâm. Như vậy cái giá để mà chống đỡ tâm chính là bát thánh đạo hay bát chánh đạo. Bát chánh đạo gồm có chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, đúng không ạ? Thì chúng ta có 8 cái này, và cái đó gọi là giá để chống đỡ tâm. Tại vì sao vậy? Vì nếu như không có chánh kiến rồi thì mình dễ rớt vào tà kiến. Mà không có chánh kiến rồi thì không có chánh tư duy, không có chánh tư duy thì không có chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng. Thì lúc đó mình có tinh tấn dữ lắm thì cũng gọi là tà tinh tấn, chứ không thể có chánh tinh tấn. Và do không có chánh tinh tấn thì không để có chánh niệm. Mà không có chánh niệm thì cuối cùng chánh định không có, mà nếu mà tu tà định cho nên là không được, không đắc đạo. Đó, cho nên là cái quan trọng là bát chánh đạo, đó là cái xương sống cốt lõi. Mà muốn biết có bát chánh đạo thì phải có chánh kiến từ đầu. Mà chánh kiến thì chúng ta phải xây dựng qua hai con đường, quý vị nhớ không ạ? Đức Phật nói để có chánh kiến có hai yếu tố: một phải nghe từ người khác, tức là mình nghe kinh, đọc kinh; hai là phải tự tâm tu thiền chỉ thiền quán, đó nó sẽ phát sanh chánh tri kiến. Thì cái điều này chúng ta nói đi nó lại rất nhiều rồi, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta học hết bài kinh này. Này các tỷ kheo, ví như cái bình không có cái giá chống đỡ, thời dễ bị nghiêng ngã. Nếu có cái giá chống đỡ thời khó bị nghi ngã. Cũng vậy, này các tỷ kheo, nếu tâm không có cái giá để chống đỡ thời dễ bị nghi ngã, nếu có cái giá chống đỡ thời khó bị nghi ngã. Đây là kinh 45.27 cái bình cung ba tương ưng đạo trong kinh tương ưng bộ, tức là cái chương thứ 45 bài kinh thứ 27. Quý vị nhớ ở phần tương ưng đạo á, có thể quý vị tìm thì sẽ có bài kinh này. Như vậy càng ngày chúng ta càng rõ ràng đúng không ạ? Cho nên là cái cốt lõi xương sống tu hành là gì? Đó là bát chánh đạo. Và nếu như quý vị Thiền Trang nói thế này, nếu như mình tu á, mà mình không có cái pháp thì khó. Pháp gì? Nhiều người nói vậy tu, tóm lại tu cái gì? Thì tất nhiên là tu tâm. Ai chẳng biết nói. Mặc dù nói bốn tu là tu tâm, tu thân, tu giới, tu tuệ. Thì nhưng mà nói như vậy, nhưng mà tóm lại chúng ta tu cái gì? Mấu chốt á, là quý vị phải nhìn thấy được tâm và thân không phải là ta. Mấu chốt cuối cùng trong các cái cách tu, quý vị phải nhìn được, thấy được rằng cái tâm và thân không phải là ta. Nói theo ngôn ngữ á, là danh sắc không phải là ta. Nếu mà quý vị chưa thấy được điều đó thì mọi pháp học chúng ta có học nhiều chẳng nữa thì chúng ta cũng không dùng được, mà nó chỉ là kiến thức thôi. Tại sao Thiền Trang nói như vậy? Bởi vì nếu như không tìm thấy cái đó thì mình học á, mình nhớ, mình học thì mình nhớ à, thì cái đó gọi là kiến thức qua văn à, nhưng rồi mình nghĩ suy tư một chút gọi là tu, nhưng mình nó thiếu cái tu, tức là cái ba cái văn tư tu á, thì cái trí mình chỉ có trí văn và trí tư là nhiều, còn cái trí tu nó không có, nó không có, cho nên nó khi nó gặp chuyện gì đó nó quên mất, nó không xài được. Còn nếu như người mà thấy được rồi thì cái đó là dễ, và đó chính là con đường để đi vào chứng quả. Để chứng quả đó là quý vị thấy có nhiều cách, nhưng mà Thiền Trang đúc kết là có hai cách dễ nhất. Một là đi con đường bốn bất hoại tịnh, tức là bất hoại tịnh, tức là niềm tin bất hoại đó quý vị, niềm tin bất hoại đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng và đối với Thánh giới, hay là thành tựu được Thánh giới. Và con đường đó đó, rút gọn lại thật ra là Đức Phật chỉ nói một câu thôi, đó là ai mà có lòng tịnh tính bất động đối với ta, tức là với Phật, thì người ấy đều là bậc giữ lưu đó, sơ quả tu đà hoàn là vậy đó. Như vậy để mình nói như vậy, nhưng mà thật sự để mình niềm tin bất động với Phật á, thật ra quý vị phải hiểu được Đức Phật dạy điều gì. Cho nên cũng là một cách khác nữa, là từ cái đó mà quý vị hiểu được thì quý vị sẽ bất động với Phật. À, cho nên có cách thứ hai là chúng ta chỉ cần thấy được gì? Thấy được cái giả. Tức là thấy giả là gì? Ta không phải là thật. Ta không phải là ta. À, sắc, thọ, tưởng, hành, thức, cái thân thể này, thân thể vật lý này, cái cảm nhận này, cái tưởng này, cái hành, tức là 50 tâm sở, và cái thức, tức là 6 thức, từ cái biết của mắt, cái biết của tai, cái bắt, biết của mũi, cái biết của lưỡi, biết của thân, biết ấy. Thì 6 cái biết đó nó cũng không phải là ta. Thì chỉ quý vị thấy được như vậy, quý vị thấy được như vậy thì quý vị phá thân kiến là rất là dễ, quý vị chứng tu đạo hòa, đơn giản vậy thôi. Nói đi nói lại, thật ra giáo pháp nói cho nhiều, nhưng mà quan trọng là mình nắm được. Thì quý vị thường tu duy dùm cái thân này, ví dụ như quý vị đang đau, quý vị có cảm thấy là thân ta đau không hay là ta đau à. Quan trọng á, khi mà quý vị bị đau, ví dụ như quý vị bị đứt tay, quý vị bệnh cảm sốt, thì quý vị phải có ý niệm rằng cái thân nó đau không phải ta đau đó, phải phân biệt được ra nó không phải là ta à. Rồi khi mình cảm nhận ăn uống, mình vô mình ăn chẳng hạn, thì mình cảm thấy là ăn đó là cái cảm nhận ngon dở và nó vui đó, thì cái đó là mình thấy là cảm nhận vui khổ gì đó, khó chịu gì đó, tất cả đó đều là cảm thọ thôi, nó không phải là ta à. Rồi à, cảm thọ, sắc thọ, tưởng, tưởng là gì, tâm sở tưởng đúng không, rồi hành, hành là 50 tâm sở, và thức, những cái biết đó, biết cái gì, nó không phải là ta à. Cho nên ai sống theo năm tháng chúng ta đều thấy là chúng ta già đi, đúng không ạ? À, quý vị nghe, chúng ta già đi, nhưng mà thật ra đó là một khái niệm, quan niệm sai lầm. Mà chúng ta phải nói rằng cái thân nó già chứ không phải ta già. Cái này dù kinh tiểu thừa hay kinh đại thừa đều nói như vậy, kinh Lăng Nghiêm cũng nói vậy thôi, đúng không? Quý vị thấy kinh đại thừa, kinh Lăng Nghiêm cũng nói vậy, cái già là không phải ta già, mà cái thân nó già, cái vật chất nó già, cái vấn đề, các căn nó già, vân vân. Nó không phải là ta, ta vẫn là một cái không già. Đó, bao giờ mình thấy được như vậy, mình tách ra được thì người đó xong, nhiệm vụ đã thành. Coi như là nói như ngài Lục Tổ Đại Sư Huệ Năng là duỗi nằm duỗi hai chân nghỉ. Cho nên ngày xưa các cái vị thời nhà, quý vị thấy thượng sư đó, khai thị người ta chỉ cần khai thị đơn giản. Còn mình bây giờ mình khai thị nhiều khi cái có lẽ trình độ mình không đủ, hoặc là người nghe không hiểu. Thật ra không hiểu cho nên không có nhìn thấy được điều đó. Chứ thật ra dễ lắm quý vị. Quý vị tập mỗi ngày đi. Nhớ ăn ngon hay dở không phải là cái cảm nhận, nó không phải là ta, nó chỉ là cảm nhận trên thọ mà thôi. Ta cảm thấy, ta suy nghĩ gì, cái suy nghĩ đó không phải là ta suy nghĩ hoàn toàn đâu. Cái đó là nó có, nó là gì, cái tưởng của ta đó. Nó biết, cái tưởng tức là tưởng tri, tức là biết về quá khứ, biết hiện tại, biết là chưa chắc nào. Đó. Và các cái hành, tức là các tâm sở, nó không phải là ta. Nhớ, nhớ vậy, thức cũng vậy, cái biết nè, biết này, biết kia, đó mình tách nó được ra. Cái quan trọng nó tách cái đó ra là xong. Nhớ, nhớ làm được bao nhiêu đó thôi. Quý vị cứ hàng ngày nghĩ như vậy thì quý vị đang đi trên con đường gọi là tùy tính hành, tùy pháp hành. Và Đức Phật nói trong kinh, người tùy tính hành, tùy pháp hành thì không thể chết mà không chứng quả dữ lưu. Tức là người đó chắc chắn chứng quả dữ lưu. À, sơ quả hướng đi vào sơ quả chắc chắn. Cho nên làm thế là xong, đời này khỏe, ráng làm cho nhanh nha, làm nhanh không nghỉ. À, gọi là khi quý vị chứng đắc tu đà hoàng rồi, người chứng đắc tu đà hoàng thì người đó tự biết nha. Ở trong kinh nói người đó tự xác chứng với mình rằng ta đã đoạn trừ ba đường ác, không còn thói đọa vào pháp các đường dữ nữa, không bao giờ. Quý vị tự biết được điều đó, không có cần hỏi ai. Còn quý vị còn đi hỏi người khác, tức là quý vị chưa chứng. À, vậy thôi, tu rất là dễ. Thật ra pháp Phật rất là dễ. Hiểu điều nào cũng được. Hiểu một đế trong bốn đế cũng được. Hiểu một đế thì sẽ hiểu được bốn đế. Đó. Có rất nhiều con đường như vậy. Thì bây giờ quý vị không hiểu được khổ đế, thì quý vị hiểu đạo đế là con đường để thoát khổ. Đó là chúng ta đang học ở đây. À. Hoặc là chúng ta học ở đây cũng gọi là tập đế. Đó, tất cả đều học qua, học lại, học tới hôm nay chủng chỉ bao nhiêu đó. Có thể bây giờ quý vị chưa hiểu, nhưng mà ngày nào đó quý vị bừng ra, quý vị hiểu. Và khi hiểu, hoan hỷ vui vẻ vô cùng. Cuộc đời giống như là lân lân. Và mỗi lần nghĩ đến Phật, quý vị có thấy cảm ơn đức, ân đức của Phật cực kỳ lớn. Bởi vì thế cho nên là quý vị mới bất hoại tịnh đối với Phật được. À, gọi là lòng tin thanh tịnh, tức là trong sạch đó, bất động đối với Phật. Vì sao? Quý vị hiểu ra được cái đó. Cho nên nói dòng qua dòng lại, thật ra làm dùm được đi ha. Khi nào thấy được như vậy thì niềm tin bất động với Phật. Cho dù ai nói trời nói đất, dù đem bao nhiêu hằng hà sa châu báu tới để trước mặt quý vị, quý vị cũng không thèm nhận nữa. Bởi vì quý vị có gia tài, bảo bối đó là bảo bối của Phật cho mình. Của Phật nào? Là tự mình thấy được cái Phật tâm của mình đó. Nói như ngôn ngữ từ Trung Hoa là đã minh tâm. Nha. Minh tâm, kiên tánh. Và lúc đó mới là khởi tu được. Còn nếu mà chưa tới đó thì xin lỗi, có thể phải luân hồi dài dài. Bởi vì sao? Những gì chúng ta làm ở trong thế gian này bằng cái vọng tâm, bằng chưa thấy được cái bản chất của tâm, thì chúng ta chỉ là những người giống như chăn bò cho người. Vì chứ chăn bò cho người cho nên là không có phải bò của mình. Hay là những người đếm tiền trong ngân hàng, nhân viên đếm tiền trong ngân hàng, đếm hoài mà không phải không được cái chút nào. Cho nên ngài Thiền sư Vĩnh Gia sau khi chứng đắc rồi, ngài nói là cái giống như là bấy lâu nay ta là tôi đọc bao nhiêu canh, bao nhiêu kinh, bao nhiêu sách để, nhưng mà thấy dốc chẳng khác nào người đếm bạc đó. À, tiền đếm bạc tiền chắc cái nhiều núi nhưng mà không xa được. À, còn khi nào mình ngộ ra thì một cái gia sản nó lớn vô cùng. Và quý vị đừng nghĩ là sơ quả tu đồ hoàng có phước bao nhỏ nha. À, quý vị nên nhớ cái bài kinh nói rất rõ ràng, chúng ta đã học rồi, là người nào thành tựu được quả dự lưu là cái phước báo không thể có lượng được. Và quý vị nên nhớ, thành tựu quả dự lưu rồi quý vị cũng chẳng sợ chuyện gì, bởi vì quý vị có bạn đồng hành. Ai là bạn đồng hành của quý vị? Chính là chư thiên sẽ hoan hỷ làm bạn với quý vị. Người đời người ta không biết, chư thần có thể không biết, nhưng mà chư thiên biết. Đó, cho nên là quý vị thấy nơi nào mà có chư thiên theo hộ vệ, đó chính là những người chứng đạo. Cho nên rất là thoải mái, rất hoan hỷ, không có vấn đề gì lo lắng nữa nếu như thành tựu được. Nên hãy cố gắng nha quý vị, cố gắng đi, không khó đâu. Nghe tới nghe ngược, nghe xuôi nghe ngược, nghe hoài thật có ngày ngộ. Nếu ai chưa ngộ thì tư duy một chút, suy nghĩ một chút, nhớ rằng mỗi lần bị đau, nhớ đó không phải là ta đau, mà cái thân nó đau, nó là sắc đau. À, khi nào đang ăn chợt nhớ rằng là ngon, ta đã tham rồi đó, tức là mình đang tu tứ niệm xứ đúng không? Tâm tham nó, cái tham đó không phải là ta đâu, mà cái tham nó từ đâu? Nó từ cái cảm thọ, thọ đó là cái tâm sở thọ đó. Đấy, cái thọ nó đưa vào cho nên ta tham. Ăn khó chịu cũng là sân đúng không? Nó cũng không phải là ta. Tất cả đó nó không phải là ta, mà nó chính là dòng tâm thức sanh diệt. Tự sát na này sanh, sát na kỳ diệt, cứ liên tục vậy, nó cuốn theo đó. Và nếu như ta tách nó khỏi cái dòng sanh diệt đó thì ta chính là ta, còn nó là nó. Cho nên người biết tu là chỉ biết quan sát các dòng tâm sanh diệt, các pháp đang sanh diệt, và đến khi nào ta quan sát đủ, cái trí tuệ mãnh lực ta nó đủ, thì ta phát hiện ra nó là nó, ta là ta, nó không phải liên quan nhau. Nó kể nó, ta là ta, không sao cả. Và chính vì vậy cái dòng sanh tử mình sắp kết thúc, tức là mình ra khỏi sanh tử. À, cho nên cái tu tứ niệm xứ cũng quan trọng. À, tu về thiền dãy quan trọng, tu thiền niệm xứ cũng quan trọng. Đấy, thiền trang chia sẻ như vậy. Và ở đây sẵn nhớ là về nói thiền chỉ thì quý vị, thiền trang chia sẻ thêm một chút. Thiền chỉ quan trọng, và thiền chỉ quý vị có thể tu như thế này. Hồi trước thì thiền trang nghĩ tu mấy cái đề mục kia trước, tức là mình dùng mấy cái đề mục bóng đèn như thế này, về bộ mục nước rồi vân vân tu trước. Sau này thiền trang phát hiện là thiền trang đổi lại, thiền trang tu các cách khác nữa, tức là thiền trang dùng cái đề mục hơi thở trước. À, thì thiền trang thấy dùng hơi thở, đề mục hơi thở xong cứ hít vô đúng không, một thở ra một, hít vô hai, thở ra hai, nhẹ nhàng niệm thầm như vậy một lát, xong rồi quý vị đổi qua đề mục tu biến xứ, ví dụ như biến xứ màu, dùng cái đèn, hoặc là dùng mở cái tử vi mà thiền trang có để các cái video mà cái hình tròn tròn đó, thì nó vất mau vào trì tướng tạo tướng nhanh lắm quý vị, nhanh lắm. Cho nên quý vị hãy khéo kết hợp các đề mục tu, có người hãy dùng đề mục này trước rồi dùng đề mục kia sau, thì quý vị đảo qua đảo lại thử xem. Ai thích niệm tỳ niệm pháp thì dùng tỳ niệm pháp, ai thích tỳ niệm phật thì tỳ niệm phật, ai thích dùng đề niệm tỳ niệm tăng thì tỳ niệm tăng, vân vân. Mình dùng cái đề mục nào mình mồi, xong rồi mình đổi qua đề mục khác, cứ đảo qua đảo lại thử xem, thì có ngày mình sẽ tìm được lối vào. Và khi mình có cái sức mạnh của thiền chỉ rồi, thì quý vị quan sát tâm, quý vị tu Vipassana, tức là thiền quán, hay là quý vị học pháp hay vân vân, quý vị sống trong đời sống rất thoải mái, rất tự tại. Và khi thấy đó, thì thấy được tâm là xong. À, coi như là cái coi như con đường cực kỳ gian nan, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp qua mình làm được, ngày nay có thể làm được. À, và thật sự không phải là không làm được, mà rất dễ nếu như làm được. Tại sao? Vì nó đâu khó đâu. Tại vì mình hồi xưa mình không biết cái tiêu chuẩn để vào sơ quả tu đồ hoàng thế nào. Bây giờ Phật dạy hết rồi. À, cho nên đơn giản vậy thôi. À, quý vị nhớ, hãy đi có con đường đó. Hoặc là thấy một đế trong bốn đế muốn thấy thì hãy tu và chiêm nghiệm. À, thứ hai, hãy đi con đường bất hoại tịnh. Và thứ ba, hãy đi con đường thấy rõ được tâm và thân. Không phải là ta, tức là đi con đường phá thân kiến. Tức là thật ra là để vào sơ quả tu đồ hoàng á, và diệt trừ ba kiến sử, thân kiến, giới cấm thủ và nghi, thì quý vị đi bất ngoại tịnh là đi con đường vào phá nghi. Phá thân kiến là quý vị sẽ đi con đường thấy sắc thọ tưởng hành thức không phải ta. Đó, tu vipassana nó đi vào con đường đó rất là nhanh. Và thứ ba là gì, mình tu cái tứ đế, thấy cái tứ đế thì mình vừa phá được kiến thủ kiến và cái giới cấm thủ và nghi cũng vậy, thì nó cũng đi vào nhau như nhau. Cho nên là thật ra cuối cùng nó cũng tụ về một cái, khi mình thành được một cái thì nó mới thành cái kia. Dạ, đó là chia sẻ thêm cho quý vị để quý vị tu có động lực hơn, chứ còn đừng nghĩ là đường tu quá xa xôi. Dễ lắm quý vị, quý vị thấy hồi bữa Thiền Trang chia sẻ đó, có một vị thầy vị sư ở bên Myanmar nói đơn giản lắm, rất đơn giản, chỉ cần không nghĩ là ta được, đừng có ý niệm đây là ta nữa, bỏ đi là được. Nhớ, khi mà không có ý niệm là ta nữa là xong rồi. Dạ, chúng ta tiếp theo đến một cái vấn đề tiếp theo là bài này á, thì rất hay. Hôm bữa Thiền Trang có giới thiệu, có người gửi cho Thiền Trang, Thiền Trang đối chiếu lại trong kinh đoạn này giúp cho quý vị có lòng tỉnh tính bất động đối với Phật. Đây, Đức Như Lai tối thượng theo kinh Tăng Chi Bộ: một người này các tỷ kheo, khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Một người ấy là ai? Chính là Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Một người này khi xuất hiện ở đời là xuất hiện một người không hai, không có đồng bạn, không có so sánh, không có tương trợ, không có đối phần, không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Quý vị nghe cho kỹ, Đức Phật đó, khi xuất hiện ở đời đó là xuất hiện, nhớ là chỉ có một thôi, không có ai hơn nữa đâu, không hai, không có đồng bạn luôn nha, không có ai ngang bậc Phật, không có so sánh, không ai so sánh với Phật, cũng không có tương trợ đâu, không cần, không có đối phần, không có. Rồi không có người ngang hàng, không có ngang bằng, không có đặt ngang bằng và bậc tối thượng giữa các loài hai chân. Thì đó, đến chính là Như Lai, chính là Phật. Nhớ chứ một người đó thôi ạ. Không có ai đâu, không có vị tổ nào không hơn được Phật đâu. Và đây là kinh từ kinh Tăng Chi Bộ, ở Thiên Một Pháp, bài kinh thứ 174. Đó, thì quý vị thấy là rất hay. Như vậy chúng ta phải tin vào Đức Phật là Đức Phật đặc biệt nha, tối tôn đệ nhất, không có ai bằng, không có ai ngang, không có ai so sánh được đâu. Và Ngài là tối thượng giữa các loài hai chân. Mà ở đoạn trước á, là trong các loài nhiều chân, bốn chân, nhiều chân vân vân, không chân rồi vân vân, thì loài hai chân là tôn quý nhất. Mà Đức Phật là tôn quý nhất trong các loài hai chân nữa, cho nên là tôn quý trong tôn quý, gọi là lưỡng túc tôn. Chúng ta nghe như vậy chúng ta cảm ứng hơn chút. Nhưng mà mở bàn chứ vậy chưa đủ đâu, phải nghe đoạn sau này nữa nè. Đoạn sau này hay hơn nữa nè. Đức Phật không cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi ai cả, vì nếu làm thế thì đầu của người ấy bị vỡ tạng. Cái này thì theo lục tạng. Thì trong ba tạng này, tạng kinh, ở đây tạng lục. Đấy, đoạn này thì Thiền Trang xin lướt nhanh thôi. Tức là đoạn tệ này là mở màn ở trong tạng lục, ở trong cái giới tỳ kheo á, thì có nói là lúc bây giờ Đức Phật ngự ở một cái nơi này, rồi có cùng với đại chúng tỳ kheo hay tỳ kheo á, số lượng 500 vị, có một vị bà môn tới nghe rằng chắc chắn sa môn này á là như thế này thế kia vân vân. Và Ngài nghe thấy Đức Thế Tôn ấy là bậc A-la-hán chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện thệ, thế gian giải, tối thượng, điều ngự trượng phu, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Thì nghe như vậy á, thì mới tìm tới. Và bây giờ tìm tới như thế này: sau đó bà Lạm Môn Vera-ya đã đi đến gặp Đức Thế Tôn. Sau khi đi đến, vị ấy đã tỏ vẻ thân thiện với Đức Thế Tôn, sau khi trao đổi lời xã giao thân thiện, đã ngồi xuống một bên. Khi đã ngồi xuống một bên, bà La Môn đã nói với Đức Thế Tôn điều này: Thưa Ngài Gotama, tôi đã được nghe điều này. Sa môn Gotama không cung kính, hoặc không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị Bà La Môn già cả, uy tín, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến giai đoạn của cuộc đời. Thưa Ngài Gotama, điều ấy thật đúng như thế. Bởi vì Ngài Gotama không cung kính, không đứng dậy, hoặc không mời chỗ ngồi đến các vị Bà La Môn già cả, uy tín, lớn tuổi, sống thọ, đã đạt đến giai đoạn cuối của cuộc đời. Thưa Ngài Gotama, điều ấy thật không thích đáng. Tức là có ông Bà La Môn này, ông nói là ông nghe nói mà ông này nói là Đức Phật á, thì tại sao là không cung kính, không đứng dậy, không ngồi chỗ ngồi đối với các vị Bà La Môn khác. Dạ, mấy vị Bà La Môn kia là già cả rồi, là uy tín nè, lớn tuổi nè, sống thọ mà đạt đến giai đoạn cuối cuộc đời rồi đó. Như vậy ông thấy là không thích đáng. Đức Phật trẻ hơn mà đó, ông nói như vậy. Thì Đức Phật trả lời như thế này, cái đoạn trả lời này chấn động, quý vị hãy nghe. Này Bà La Môn, trong thế gian tính luôn cõi chư thiên, cõi ma vương, cõi phạm thiên, cho đến dòng dõi sa môn, Bà La Môn, chư thiên và loài người, ta không thấy một ai mà ta có thể cung kính, hoặc có thể đứng dậy, hoặc có thể mời chỗ ngồi. Này Bà La Môn, bởi vì nếu Như Lai cung kính, hoặc đứng dậy, hoặc mời chỗ ngồi, người nào thì đầu của người ấy sẽ bị vỡ tan. Vì nhớ dùm cái đoạn này nha. Cho nên là cái này là quý vị thấy Đức Phật quán sát trong thế gian tính luôn cõi chư thiên nha, cõi ma vương nha, cõi phạm thiên nha, cho đến dòng dõi sa môn, Bà La Môn, chư thiên và là người. Ngài nói là ta không thấy ai mà ta có thể cung kính. Nếu mà ngài cung kính nè, không phải ngài cố tình không cung kính, mà rồi ngài không có đứng dậy, ngài không mời chỗ ngồi, mà bởi vì sao? Bởi vì nếu mà ngài Như Lai làm như vậy đối với họ đó, thì người đó, đầu của người đó sẽ bị vỡ tan vì lầm từ. Đó. Có nghĩa là gì? Là phước báo của Phật, phước đức của Phật lớn như vậy, người ta không đủ sức để nhận cái sự cung kính của Phật. Không có đủ sức để Đức Phật đứng dậy chào họ, không thể đủ sức để họ được Đức Phật mời ngồi. Quý vị ghê chưa? Chứ không phải bây giờ mình tưởng tượng dễ nghe đó, bây giờ dễ lắm đúng không ạ? Dễ cung kính lắm, cho nên Đức Phật tuyệt vời lắm, thế mới là Đức Thế Tôn với Như Lai Chánh Đẳng Giác chứ. Cho nên là mình cái đây cũng là tiêu chuẩn để biết ai là Phật. Cho nên nghe tiên truyền rằng đừng nghe vội nha. Nghe tiên truyền rằng người này là Phật Ta Lai, người kia Phật Ta Lai, xin lỗi, nếu Phật Ta Lai mà đi lại người khác thì chắc người khác tan xương chết rồi, vỡ đầu, đúng không ạ? Nếu mà Phật Ta Lai mà cung kính người khác là người khác cũng tiêu rồi, đúng không ạ? Cho nên là không được. Nếu mà Phật Ta Lai mà nhường chỗ ngồi, vẫn mời chỗ ngồi người khác, người ta cũng tiêu rồi, cho nên vỡ đầu mà, vỡ tan đó. Cho nên là không được đâu. Mình đây là cái tiêu chuẩn nha, đây là tiêu chuẩn để xác định. Cho nên không học và không biết, học rồi chấn động, quý vị không ạ? Đức Phật tuyệt vời như vậy, cho nên trong đời ghi nhận là trong đời của Đức Phật không cần cúi đầu ai, không có chuyện đó. Đức Thế Tôn không có chuyện đó. Đấy, rất tuyệt vời nha. Đây là cái tiêu chuẩn đó. Và đây là trích từ Kính Lễ Đức Thế Tôn Bậc A La Hán Đấng Chánh Biến Tri thuộc chương Vedanta tập 1, phân tích giới tỳ khưu thuộc tạng lục. Tạng lục cũng là một tạng mà Đức Phật cũng nên nói là gì, đối với kinh, đối với luật, đối với A Tỳ Đàm. Thì đó là chúng ta phải hiểu Phật, mình phải hiểu Phật thì mình mới là con Phật. Còn nếu không hiểu Phật thì Đức Phật nói là ai mà theo tin ta mà không hiểu ta thì người đó phỉ báng ta. Chính vì ngày nay không chịu đọc kinh, không chịu học luật, cho nên là không biết, cho nên là phỉ báng Phật. Vì tại vì mình sao? Mình xưng mình tu với Phật, nhưng mà thật ra không phải mình tu với Phật. Mình tu với người khác, mình tu với người này, người kia, hoặc không, chứ mình tu không đúng cái giáo pháp đó. Cho nên là phỉ báng Phật, chắc quý vị thấy mà, rất hay nha, những điều này rất hay. Nhớ nha, sau này quý vị, đây cũng là tiêu chuẩn đó, đó, phải như vậy. Cho nên không có đỉnh lễ ai đâu, đó, quý vị thấy. Cho nên là trước ấy, có người hỏi Sư Minh Tuệ có thành Phật chưa, thành Phật á chưa, thì Thiện Trang nói chưa. Bởi vì sao? Vì nhất là có căn cứ vào Sư Minh Tuệ còn cung kính lễ người khác mà người ta chưa có bị vỡ đầu đó, thì không có đó, không có chuyện đó, đúng chưa? Đức Phật đâu có cung kính ai, đâu có đỉnh lễ ai đâu. Cho nên là chưa, ngài cũng nói thật ngài chưa thành Phật đó. Cho nên nhớ như vậy. Dạ, đó là một chi tiết chúng ta cũng học thêm chi tiết nữa. Và kiến thức này cũng rất quan trọng. Đây cũng là một chi tiết kiến thức chúng ta cần điều chỉnh tri kiến. Thì trong có 10 điều tạo phước, chúng ta nhớ là có cải chánh tri kiến. À, tức là sửa đổi cái tri kiến sai thành đúng. Thì cái đó là cũng là một cách để tu phước. Thì hôm nay chúng ta sẽ giới thiệu thêm một cái tri kiến này cũng rất quan trọng. Cần hiểu rõ về nhất thiết trí, nhất thiết kiến, tam minh của Như Lai theo kinh Trung Bộ. Nội dung này rất quan trọng. Tuy là những cái kiến thức này, nhưng mà nếu mình không hiểu á, thì mình sẽ không thể nào bất hoại tịnh đối với Phật. Giống như ở đoạn trên á, Thiền Trang cung cấp cho kiến thức đó, thì quý vị mới có niềm tin bất hoại đối với Phật được. Đúng mà mình không lung lay được nữa, bởi vì mình tin chỉ có Phật thôi, chứ không ai hơn nữa. Không có ai hơn nữa rồi. Cho nên mình tin Phật mới tin tới cùng chứ. Thì cái khi đó mình có niềm tin tịnh tính bất động đối với Phật, thì mình mới thành sơ quả dự lưu được chứ. Còn khi mình niềm tin dao động, mình còn tin người này, tin người kia, tin có người hơn Phật thì vân vân, tin có ông Phật nào hơn ông Đức Phật của mình, thì như vậy thì mình làm sao niềm tin bất động đối với Phật được đó. Cho nên phải có tiêu chuẩn, và tiêu chuẩn là phải học rõ. Dạ, hôm nay chúng ta tiếp tục vào đây. Như vậy, bây giờ mình hiểu về nhất thiết trí, nhất thiết kiến và tam minh của Như Lai như thế nào theo kinh Trung Bộ. Như vậy, tôi nghe một thời Thế Tôn ở Vasali, tức là Tỳ Xá Ly, rừng Đà Lâm tại Kutagarasala giảng đường Trùng Cát. Lúc bây giờ, giáo sĩ ngoại đạo Vachagota ở tại Ekapundarika vườn các du sĩ ngoại đạo. Thế Tôn buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để thất thực. Rồi Thế Tôn suy nghĩ như sau: nay còn quá sớm để đi vào Vesali thất thực, ta hãy đi đến chỗ của Ekapundarika vườn các du sĩ ngoại đạo, đi đến du sĩ ngoại đạo Vachagota. Rồi Thế Tôn đi đến. Thầy Thiện Trang xin phép đọc lướt bớt nha, tại vì cái đoạn này cái lặp đi lặp lại. Rồi. Du sĩ ngoại đạo Vachagota thấy Thế Tôn từ đằng xa đi đến. Khi thấy vậy liền nói với Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, Thế Tôn hãy đến. Bạch Thế Tôn, Thiện Lai. Bạch Thế Tôn đã từ lâu Thế Tôn mới có dịp này, tức là đến tại đây. Bạch Thế Tôn, mời Thế Tôn ngồi, đây là chỗ đã soạn sẵn. Tức là ông này ông mời, ông nghe thức Đức Phật tới mừng quá, du sĩ ngoại đạo, ông mời Đức Phật ngồi. Và thiện lai là khéo đến sự đến tuyệt vời đó. Thế Tôn ngồi trên ghế đã soạn sẵn. Du sĩ ngoại đạo Vachagota lấy một ghế thấp khác và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, du sĩ Vachagota bạch Thế Tôn. Quý vị nghe đoạn bạch này: Bạch Thế Tôn, con nghe như sau. Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến. Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Bạch Thế Tôn, những vị ấy nói về Thế Tôn có đúng với điều đã được nói. Những vị ấy không vu khống Thế Tôn với điều không thật, nhưng đã giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để của trách. Tức là ông này ông có một câu hỏi, đó là ông hỏi rằng có người ta nói ngài tự xác định rằng, tức là Đức Phật tự xác định rằng ngài có một cái tri kiến là nhất thiết trí, nhất thiết kiến rồi, tức là cái gì cũng cái trí, tất cả cái trí ngài có hết, gọi là nhất thiết trí. À, rồi nhất thiết kiến là cái gì ngài cũng biết hết, nhưng mà ngài lại có tự cho rằng có tri kiến hoàn toàn, là khi ngài đi, khi ngài đứng, khi ngài ngủ và khi ngài thức, thì cái tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục. Và cái cách này mà chúng ta nghe người ta giảng là gọi là như Đức Phật thấy, luôn luôn thấy, là trong định, thấy giống như là bộ phim 3D đúng không ạ? Tức là thấy luôn luôn thấy tất cả mọi sự việc từ quá khứ, hiện tại, vị lai đồ luôn, mà dù lúc nào cũng thấy. À, gọi là ngôn ngữ là na già thường tại định đó, vô hữu bất định thời đó, nói như vậy. Thì ông này, Bà La Môn này hỏi như vậy, người ta có nói đúng về Đức Phật hay không? Có, nếu mà nói đúng á, thì không có vu khống đúng không? Còn nếu mà nói sai là vu khống Phật. À, thì ông hỏi như vậy, điều đó ngài có phải ngài xác định như vậy không? Thì chúng ta coi Đức Phật nói như thế nào nha. Đó, thì cái này kiến thức này đồng tu tịnh độ cũng nghe nhiều đúng không, biết mà. Tại vì cái giống như là yêu là lúc nào của Đức Phật cũng biết, tri kiến luôn luôn tồn tại và liên tục đó, dù có đi đứng cho ngủ có thức chuyện vậy. À, Đức Phật sẽ trả lời vấn đề này. Này Vatcha, những ai nói như sau: Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn, khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục, thì đấy là họ nói về ta không đúng với điều đã được nói. Họ đã vu khống ta với điều không thật hư ngụy. Đó, quý vị thấy Đức Phật xác định là đó là ai nói như vậy, đó là họ nói không đúng. À, và họ đã vu khống Đức Phật. À, và cái điều không thật hư ngụy có nghĩa là Đức Phật không phải như vậy. Đó, cho nên là cái này, kiến thức này đều cần điều chỉnh nha. Đức Phật không phải như vậy đâu. Đức Phật không phải là lúc nào đi, lúc nào đứng, lúc nào ngủ, thức, cái tri kiến, nhất thiết trí, nhất thiết kiến lúc nào cũng biết hết, là liên tục, tồn tại liên tục. Điều đó không đúng. Đó, thì chúng ta mới thấy là rõ ràng cái khác, khác với những gì kiến thức xưa học. Và Đức Phật sẽ giải thích tại sao đằng sau. Phải giải thích như thế nào, Bạch Thế Tôn, chúng con mới nói về Thế Tôn đúng với những, đúng với điều đã được nói. Chúng con không vu khống Thế Tôn với điều không thật. Chúng con mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và không một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để quả trách. Tức là ông nói là bây giờ hãy giải thích làm sao để cái không bị nghịch vu khống, và để không có ai có thể nào người tu hành ngang ngang với Phật, những cái giáo pháp ngoại đạo họ không thể nào lấy cớ để quả trách được. Thì Đức Phật sẽ giải thích. Ông phải giải thích Sa môn Gotama là bậc có ba minh, tức là tam minh. Thì này Vatcha, ông mới là người nói về Thế Tôn đúng với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thật, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một đồng pháp hành nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để của trách. Tức là phải giải thích đúng, chứ không mà giải thích sai á, là người ta có lấy cớ người ta của trách được. Đó. Vậy cho nên Đức Phật luôn luôn xác định là sự thật, chứ không ngài cũng không có nhận quá phần của ngài, đúng không ạ? Ngài thế nào thì ngài nhận thế đó. Thì đoạn này là như thế này, chúng ta cứ nghe từ từ. Này Vatcha, khi nào ta muốn, ta sẽ nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, ba đời, bốn đời, năm đời, 20 đời, 40 đời, 50 đời, 100 đời, 1000 đời, 100.000 đời, nhiều quả kiếp, nhiều thành kiếp. Ta nhớ rằng tại chỗ kia ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi tại chỗ kia ta sanh ra tại chỗ nọ, tại chỗ ấy ta có tên như thế này, dòng họ như thế này, giai cấp như thế này, ăn uống như thế này, thọ khổ lạc như thế này, tuổi thọ đến mức như thế này. Sau khi chết tại chỗ nọ ta được sanh ở đây, như vậy ta sẽ nhớ đến những đời sống quá khứ cùng với các nét đại cương và các chi tiết. Đây là Túc Mạng Minh. Quý vị thấy Đức Phật nói nè, khi nào ta muốn ta sẽ nhớ đến đó, chứ không phải là cái đoạn này quan trọng nè, khi nào ta muốn ta sẽ nhớ đến, chứ không phải lúc nào cũng có như vậy. Đó, quý vị nhớ giùm nha, khi nào muốn thì mới nhớ thôi, chứ không phải là lúc nào đó, đó cái đây khác đó, khi nào muốn thì mới nhớ, mới có tạm có gì Túc Mạng Minh. Rồi tiếp tục ở đây cũng vậy đó, nếu ta muốn với thiên nhãn thường tình siêu nhân, tức là khi nào muốn mới có, chứ không phải là ngày lúc nào cũng có như trong cái đoạn trên nói. Ta thấy sự sống chết của chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Ta nghĩ rằng thật sự những vị chúng sanh này thành tựu những ác hạnh về thân, thành tựu những ác hạnh về lời nói, thành tựu những ác hạnh về ý, phỉ báng các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ địa ngục. Còn những vị chúng sanh này thành tựu những thiện hạnh về thân, thành tựu những thiện hạnh về lời nói, thành tựu những thiện hạnh về ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú thiên giới trên đời này. Như vậy, ta với thiên nhãn thường tình siêu nhân thấy sự sống chết của chúng sanh, ta tệ tri rõ ràng chúng sanh, người hạ liệt kẻ cao sang, người đẹp đẽ kẻ thô xấu, người may mắn kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Cái này gọi là thiên nhãn minh. À, thiên nhãn minh. Thì cũng quý vị thấy Đức Phật cũng nói là nếu ta muốn, chứ còn không muốn thì cũng không có. Không có, cho nên Đức Phật mới dùng cái từ là phải quan sát. À, phải quan sát. Thì đoạn thứ ba là cũng vậy, bên Lậu Tận Minh. Này Bát Cha, với sự đoạn diệt các lậu hoặc, tức là đoạn hết các phiền não đó, ta ngay trong hiện tại tự mình với thượng trí chứng ngộ, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tệ giải thoát, tức là ngài chứng được tâm giải thoát, tệ giải thoát. Và với sự giải thích Sa môn Gotama là bậc có ba minh, này Bát Cha, người ấy mới là người nói về Thế Tôn đúng với những với điều đã được nói, mới không vu khống Thế Tôn với điều không thật, mới giải thích về Thế Tôn đúng pháp và tùy pháp, và mới không có một vị đồng pháp, hành pháp nào nói lời đúng pháp có thể lấy cớ để của trách. Đó, tức là Đức Phật nói như vậy, hãy giải thích cho Đức người ta hiểu là ba minh hay tam minh của Đức Phật là như thế, là khi nào ngài muốn ngài có thể có, còn nếu không thì bình thường. Thật ra cái này chúng ta cũng có thể hiểu, thì tức là nếu mà mình bây giờ mình chứa nhiều thứ quá mình cũng chịu không nổi, đúng không ạ? Còn tất nhiên là về đại thừa sau này thì người ta sẽ nói có để cho siêu nhiên hơn, nhưng mà thật ra kinh Nguyên Thủy thì quý vị thấy rõ ràng là rất là thật, Đức Phật có sao nói vậy. Cho nên ở đây cũng là một cái tri kiến chúng ta nên cải chính, để không có gọi là không bị vu khống Đức Phật. Khi được nói như vậy, giáo sĩ Vát Cha Gota bạch Thế Tôn, tôn giả Gotama, có thể có vị tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau? Đó, quý vị thấy cũng là một câu hỏi rất hay, đúng không? Có vị tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau, tức là thành chứng A-la-hán đó. À, chứng A-la-hán. Này Vát Cha, không có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại mạng chung lại có thể đoạn tận khổ đau. À, tức là quý vị thấy cũng phải ở đây giải thích thêm rõ hơn, những nhiều khi quý vị không hiểu. À, thật ra có người tại gia có thể chứng A-la-hán. Để bữa nào thì ngăn trích cho câu chuyện cái bà hoàng hậu gì đó, thì ngăn nhất thời quên tên rồi đó, thì sau khi tới nghe pháp Đức Phật á, thì bả chứng A-la-hán. Và như vậy Đức Phật nó hỏi ông vua, bây giờ ông có hai lựa chọn, hoặc là bà này sẽ phải nhập niết bàn, còn hai còn muốn thấy bà thì cho bà xuất gia. Thì ông vua nói vậy thì cho bà xuất gia, thì sao? Tức là chứng A-la-hán rồi xuất gia. Đó là một câu chuyện. Còn một câu chuyện cũng tương tự như thế, thì nhân nhất thời không nhớ trong kinh nào, tại vì khi đọc mà nhiều quá, bây giờ kinh thì quá trời, mấy ngàn bộ, mấy chục ngàn bộ, kinh nhỏ nhỏ như vậy thì mình không thể nhớ là nó nằm ở đâu, tức là không nhớ là kinh số bao nhiêu được, không nhớ được hết, chưa có phải cái năng lực giống như là có khả năng cái đó, chỉ có thể nhớ là có bài kinh như thế, và nếu cần thì tìm ra được. Tôn giả Gotama, có thể có người tại gia nào không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hội mạng chung lại có thể sanh thiên? Đó, chúng ta có thể có điều này hay không? Tức là bây giờ mình tu á, mình ở tại gia đúng không? Mình chưa có đoạn trừ kiết sử tại gia mà có thể thân hội mạng chung được sanh thiên hay không? Đó, thì được không? Đức Phật trả lời nè. Không phải chỉ 100 này vát cha, không phải 200, không phải 300, không phải 400, không phải 500, nhưng nhiều hơn như vậy là những người tại gia không đoạn trừ kiết sử tại gia mà khi thân hoại lại có thể sanh thiền. Có nghĩa là Đức Phật nó quá nhiều đó, cho nên quý vị yên tâm nha, quý vị chưa đoạn trừ hết kiết sử tại gia nhưng mà quý vị mạng chung sanh thiền được. Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau? Đó, tức là bây giờ tà mạng ngoại đạo nào mà mạng chung có thể diệt tận khổ đau hay không? Này Vatcha, không có một tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể diệt tận khổ đau. Đó, nhớ tà mạng rồi ngoại đạo thì không được, không chứng A-la-hán được đâu. Thì Đức Phật nói rất nhiều lần là ở đâu không có bát chánh đạo thì không có tứ quả sa môn. Mà tà mạng thì nó là thuộc về không chánh mạng. Đó. Chỉ cần một cái thôi là rớt rồi. Một cái thì là rớt mất tiêu rồi nha. Thế còn hú hồ chi tới 8 cái. Rồi. Tiếp theo. Tôn giả Gotama, có hạng tà mạng ngoại đạo nào sau khi thân hoại mạng chung có thể sanh thiên? Tà mạng ngoại đạo sau khi mạng chung có thể sanh thiên hay không? Bây giờ mình tu tà mạng. Tà mạng là gì thì quý vị hãy tìm lại kiến thức đó nha. Này Vatcha, dầu cho ta có nhớ đến 91 kiếp, ta không biết một tà mạng ngoại đạo nào đã sanh thiên trừ một vị, và vị này thiết về nghiệp và thiết về tác dụng của nghiệp. Đó, quý vị thấy Đức Phật nhớ đến 91 kiếp, tức là từ có thể kể từ thời Đức Phật Tỳ Bà Thi, thì Ngài nói là không có một tà mạng ngoại đạo nào đã sanh thiên trừ một vị, và vị này do là thiết về nghiệp và thiết về tác dụng của nghiệp, tức là thiết về nghiệp báo, cho nên người đó sanh thiên được. Cho nên nếu mà mình sai cái quả về nghiệp đó là thôi rồi đó. Cho nên nguy hiểm, cái tà kiến nó kéo. Đức Phật nói rồi, người tà kiến thì chỉ có hai sanh thú, một là địa ngục, hai là súc sanh. Đó, Đức Phật nói rõ ràng là như vậy. Sự việc là như vậy, tôn giả Gotama, thời ngoại đạo giới này là trống không cho đến vấn đề sanh thiên. Sự việc là như vậy, này Vatcha, thời ngoại đạo giới này là trống không cho đến vấn đề sanh thiên. Có nghĩa là đó, ta cho nên tu theo ngoại đạo khó sanh thiên. Nhiều khi tu rớt ngoại đạo rồi thôi. Thế Tôn thuyết giảng như vậy, du sĩ ngoại đạo Vatcha của ta hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. Đó là bài kinh này, là bài kinh trích từ cái kinh 71, nguyên cái kinh 71 ở trong kinh Trung Bộ đó quý vị. Tức là kinh dạy Vatcha của ta về tam minh. Quý vị có thể tìm trong kinh Trung Bộ, cái kinh 71, và Thiện Trang thấy là cái đoạn chúng ta cần nhớ ở đây là quan trọng nhất. Này Vatcha, những ai nói như sau, Sa môn Gotama là bậc nhất thiết trí, là bậc nhất thiết kiến, Ngài tự cho là có tri kiến hoàn toàn. Khi ta đi, khi ta đứng, khi ta ngủ và khi ta thức, tri kiến luôn luôn tồn tại liên tục, thì đấy là họ nói về ta không đúng với điều đã được nói. Họ đã vu khống ta với điều không thật, thưa quý vị. Cho nên nhớ điều này, ai mà nói vậy là đó là họ nói không đúng. và đó là vu khống Đức Phật. Thì chúng ta đã điều chỉnh thêm, tri kiến thêm nha. Thì có người hỏi là gì? Con xin hỏi Thái tử Tất Đạt Đa là con của vua Tịnh Phạn, khi ngài chứng đắc chứng đẳng giác là Đức Phật Thích Ca, ngài có còn kính cha của ngài không? A Di Đà Phật. Và quý vị coi trong kinh, Đức Phật khi trở về thành Ca Tỳ La Vệ gặp vua Tịnh Phạn, thì tất nhiên là sau này là ngài đều nói rằng là ta bây giờ là Đức Phật rồi, cho nên là không có những cái kính lễ gì vân vân như ngày xưa, mà ngược lại là vua Tịnh Phạn phải kính lễ lại Đức Phật Thích Ca. Đó, thưa quý vị coi trong kinh á, trong cái chuyện á, coi kỹ đi. Đó, như vậy bởi vì ngài là đã thành Phật rồi, thành Phật rồi, thì không có ai có thể thấy được. Ngay cả quý vị coi cái bài kinh mà Đức Phật, để bữa sau Thiện Trang dẫn cho quý vị cái bài kinh Đức Phật về mà lúc vua Tịnh Phạn lâm chung á, ngài cũng có qua ngồi đó, đó thuyết cho bài pháp để mà vua Tịnh Phạn đắc tam quả A La Hàm và sanh vào ngũ bất hoàng thiên. Cho nên không có một cái gì hết, Đức Phật là đấng tối thắng mà. Bởi vì ngài nói là trong nếu mà cái sự cung kính đó, nếu mà người nào cung kính là người đó không nhận nổi cái lời cung kính đó, đầu người ta vỡ tan, chúng ta phải tin vào lời đó, và tất cả kinh đều như vậy, nhớ như vậy. Còn quý vị nói là Đức Phật nói lại cái kia, coi chừng đó là người đời sau, người đời sau người ta tự tác trì tự chứng, nên tự nói, nhớ. Đức Phật không bao giờ, thậm chí các bậc A-la-hán vân vân đều không bao giờ vọng ngữ nữa cơ mà. Quý vị nên nhớ có câu chuyện đó, có cái hoàng hậu, bà hoàng hậu gì nè, không có nhớ tên, bà có đứa sai đứa hầu á, hầu đi mua hoa về, thì cái đi mua thì đưa 8 đồng tiền mua hoa thì nó cứ mua thiếu quà, tức là nó cất bớt, quý vị, nó ăn vàng ăn bớt tiền á, nó không mua đủ hoa. Bữa đó nghe Đức Phật thuyết pháp xong đó, thì nó chứng, cô đó có chứng sơ quả Tu Đà Hoàn. Vì chứng sơ quả Tu Đà Hoàn á, cho nên không có ăn trộm nữa, giữ giới mà. Cho nên là bữa đó mua hết tiền luôn, 8 đồng tiền mua hoa hết. Thì về bà hoàng hậu nói, ủa sao cái bữa sau là bữa nay hoa nhiều dữ vậy, mỗi ngày hoa ít mà. Thì cô đó có nói thì bữa nay tôi mua hết tiền, đủ tiền đó, tại vì mấy bữa trước là tôi mua không đủ tiền, tôi cất bớt tiền. Bà nói tại sao kỳ vậy, sao mấy bữa trước là cất hết tiền rồi bữa nay sao không cất tiền bớt nữa. Cô đó nói là tại vì tôi bữa nay tôi chứng theo quả Tu Đà Hoàn rồi, vì chứng theo quả Tu Đà Hoàn rồi cho nên là không có làm chuyện đó nữa, tự nhiên giữ giới thôi. Thì bà nói, ô sơ quả Tu Đà Hoàn tuyệt vời như vậy à, cô có thể thiết tôi được không? Thì cái người hầu nói, được, nhưng mà với điều kiện, cái pháp này là pháp tối thượng, pháp này là tối cao, cho nên bà phải ngồi thấp hơn tôi, thì tôi mới thiết. Bà phải mời tôi lên chỗ ngồi cao, tôi bà ở dưới, tôi mới thấy. Chứ mặc dù bà là hoàng hậu, thì bà đó, bà hoàng hậu chấp nhận, xuống ngồi. Cô này, cô mặc dù người hầu thôi, nhưng mà cô được ngồi trên, và cô thiết pháp. Thiết xong bài pháp thì bà hoàng hậu cũng chứng Tu Đà Hoàn. Thì câu chuyện đó quý vị thấy coi có câu chuyện nha. Cho nên là pháp là tôn kính nhất đó, rất là hay. Quý vị thấy không, khi mà đứng vào đạo Phật nó khác với thế gian. Cái người giữ pháp là người số 1. Đấy, phải chứng đắc, chứng đắc, còn không chứng đắc thì giả, không có thật. Đấy, cho nên là cái đó là quý vị thấy rất hay nha, có những câu chuyện như thế. Quý vị phải chịu khó coi kinh giùm, coi dùm tạng kinh, coi dùm tạng lục, coi tùm dạng tạng mấy cái bạn Adidam, coi của Nam Truyền, Bắc Truyền, A Hàm, Nikaya Gia, tạng Tỳ Đàm, coi mấy cái tích truyện pháp cú, rồi tiền thân của Đức Phật, vân vân. Đó, coi nhiều thì có hết những câu chuyện như thế. Thì từ những câu chuyện như thế thì chúng ta sẽ hiểu ra được vấn đề rất hay, rất nhiều cái điều tuyệt vời. Đó, thì thế mới tuyệt vời chứ. À, cho nên là khi mà chứng sơ quả Tu Đà Hoàn hay lắm, chứ đâu phải như mình nói mình chứng quả rồi tôn sùng ghê gớm, nhưng mà thật ra mình vẫn gian dối thế này kia, vẫn không chắc trực, không hẳn có tính đâu được, đúng không ạ? Đó là sự khác biệt giữa thánh nhân với phàm phu đó. Khác biệt rất lớn. Dạ, đó là chúng ta đã học xong cái phần nền tảng về kinh tạng. Bây giờ chúng ta sẽ vào cái phần vi diệu pháp. Hôm nay chúng ta sẽ học về lộ trình tâm. mời quý vị theo dõi ha, trong là này. Về lộ trình tâm á, thì mấy lần trước Thiện Trang giới thiệu sơ qua, chỉ là giới thiệu thôi, chứ không phải là đầy đủ. Và bữa nay chúng ta mới học đầy đủ. Mấy bữa trước là giới thiệu để cho quý vị biết thôi, chứ nó cũng không có chính xác hoàn toàn. Giống như nó nhiều tình huống quá mà đưa ra quý vị phức tạp quá, quý vị không hiểu, nên đưa ra tạm tạm. Còn bữa nay chúng ta sẽ học. Thì trong cái phần lộ trình tâm á, thứ nhất là lộ trình tâm thời bình nhật ngũ môn. À, tức là năm cái cửa của chúng ta là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Và lúc bình thường thì gọi là lộ bình tâm, lộ trình tâm thời bình nhật ngũ môn. Thì bây giờ ở đây chia ra là lộ trình tâm cảnh rất lớn ngũ môn. Thì ở đây nó có bốn cái lộ trình tâm. Về cái trong cái mục 1 này là lộ trình tâm cảnh rất lớn, rồi cảnh lớn, rồi cảnh vừa và cảnh nhỏ. Đó, thì có khi chia thì có tùy. Rồi thì mình cứ học từ từ rồi mình biết, chứ còn bây giờ nó nhiều quá. Thứ nhất là thờ bình nhật nè, rồi cái lộ trình tâm lúc cận tử nè, lúc sắp chết á như thế nào nè, rồi lộ trình tâm lúc tu thiền là như thế nào, đắc thiền là thế nào nè, đắc quả như thế nào nè, rồi nhập niết bàn là thế nào nè. Đó, thì chúng ta phải học các cái lộ trình tâm như thế. Rồi thì lộ trình tâm hiện thần thông như thế nào chẳng hạn, thì chúng ta sẽ học. Thì cái này nhiều lắm quý vị, thì chúng ta cứ học từ từ nha, không có vấn đề gì, cứ học từ từ, mỗi bữa học chút thôi. Thì lộ trình tâm cảnh rất lớn ngũ môn. Ngũ môn tức là ở đây không nói về ý, mà chỉ là ngũ môn là qua mắt, qua tai, qua lưỡi, qua mũi, qua thân. Ví dụ như chúng ta có một cái cảnh rất lớn là cảnh sét đánh, tiếng nó vang vọng rất là to đó, thì cái đó là cảnh rất lớn chẳng hạn. Đó, thì cái gọi là lộ trình tâm cảnh rất lớn. Hoặc là chúng ta thấy một cái gì nó quá đẹp, nó đẹp, nó chói, ánh sáng chói lòa, đó thì đó là gọi là cảnh rất lớn. Nha, cảnh rất lớn là như thế, để chúng ta từ từ giải thích nó có định nghĩa. Thì ở đây á, thì đặc điểm là nó sẽ có 7 thứ tâm, gồm cái tâm khai ngũ môn, tâm tiếp thâu, tâm quan sát, tâm đoán định, tâm động lực, tâm na cảnh, à, và tiếp theo là hộ kiếp nữa. Nếu mà tính thêm hộ kiếp nữa là 8. Thì ở đây không, thường người ta không tính hộ kiếp, mà người ta chỉ tính 7 đại tâm. Thì có tâm khai ngũ môn, cái này mình học rồi, tâm tiếp thâu, quan sát, đoán định, động lực và na cảnh. Và lộ trình tâm cảnh rất lớn này á, thì chỉ có một sát na hộ kiếp vừa qua. Nhớ là chỉ có một sát na tâm hộ kiếp vừa qua. Và ở đây chúng ta có cái độ tâm như thế này. Để Thiện Trang giới thiệu cho quý vị sơ qua. Cái này chúng ta quen rồi nè. Bữa nay Thiện Trang không có vẽ bản, mà Thiện Trang vẽ cái sơ đồ cho nó thuần thực, nó giống với mọi người coi. Quý vị coi thử nha. Độ tình tâm mà cảnh rất lớn thời bình nhật ngũ môn, thì có hộ kiếp vừa qua, nhớ là có một cái sát na tâm này thôi, mình vẽ sao mà có một cái thôi này thôi thì đúng nè. Rồi sau đó hộ kiếp nó bị rúng động, bởi vì có cảnh cho nên nó rúng động, rồi sau khi rúng động này nó dứt vọng ngay, thì như vậy là nó chuyển sang tâm tiếp theo là tâm khai ngũ môn. Tức là tùy theo cảnh mà nó chuyển sang cái cửa cảnh của tâm, của nhãn thức hay nhĩ thức hay tỷ thức hay thiệt thức, thọ thức. Ví dụ như thấy ánh sáng chói lòa thì đó nó sẽ chuyển sang cái tâm gì, tâm nhãn thức, tức là mắt thấy đó. Còn nếu mà nghe tiếng xe nó kêu cái còi quá to thì đó là tâm nó khai cái tâm của cửa tai, gọi là tâm nhĩ thức. Rồi tiếp theo là tâm tiếp thâu, nó tiếp nhận cái đó, đúng không? Đây mình hiểu đây này, mấy cái tâm này là tâm gì, cái tâm tiếp thâu này là tâm quả vô nhân, đúng không? Rồi tâm quan sát, rồi tâm đoán định, mấy cái tâm này chúng ta biết rồi. Rồi sau đó nó đi vào động lực. Thì động lực nó sẽ có mấy sắc na tâm, có 7 sắc na tâm, đúng không? Động lực 1, động lực 2, động lực 3, động lực 4, động lực 5, động lực 6, động lực 7. Đó, thì cái bữa chúng ta học như vậy, chúng ta dùng cái bảng hôm nay mình vẽ cho nó sơ đồ. Thì Trang dùng cái màu đỏ này để quý vị thấy động lực 1, động lực 2, động lực 3, động lực 4, 5, 6, 7, ví dụ như sân, sân 1, sân 2, sân 3, sân 4, sân 5, sân 6, sân 7, đúng không? Mới đầu thì nó sân nó ít, nó tăng lên mạnh, rồi sau đó nó giảm dần. Rồi. Và do cảnh lớn này nó có thêm hai cái na cảnh nữa. Na cảnh này cảnh rất lớn nên nó có hai cái tâm na cảnh nữa. Đó thì nó na cảnh, cái na cảnh hai cái nữa rồi nó trả về lại cái tâm hộ kiếp. Đó thì cái này là 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 là cái lộ trình tâm đầy đủ 17 sát na tâm là như thế. Và cái này nó trả về lại hộ kiếp. Thì cái na cảnh này là nó là tâm gì? Thì cái tâm động lực này chúng ta biết rồi đúng không? Chúng ta quá biết là nó có thể là tâm tham, tâm sân gì đó. À, tâm tham, tâm sân, rồi tâm đại thiện đó. Còn cái na cảnh này là này thì nó là tâm gì? Nó chính là tâm đại quả. Đó, mấy cái tâm đại quả của chúng ta đó, tức là tâm nó là quả của tâm đại thiện á, đó. Đó thì hoặc là tâm 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 quả, nó là tâm quả nha, thì nó là cái cảnh này. À, đại quả hoặc là tâm quả của cái tâm bất thiện, nó cũng có bất thiện, nó cũng vào đây na cảnh. Thì để tâm na cảnh chỉ có lộ trình tâm cảnh rất lớn và cảnh lớn chỉ xuất hiện khi có đủ ba yếu tố, tức là không phải lúc nào cũng có na cảnh đâu. Một là động lực của lộ trình tâm, đó là động lực của dục giới, tức là cái hạng người này là động lực của dục giới. Chứ còn nếu mà không á, tức là người, con người á, ở trong dục giới á, chưa đạt thiền đó thì mới có cái tâm này. Còn nếu mà sắc giới và vô sắc giới á, thì cái động lực này thuộc tâm của người đang trong thiền định, không có. À, điều kiện này nó rằng là gì? Là chỉ khi mà cái na cảnh này chỉ có với cái trường hợp đó. Còn nếu mà ai mà có thiền định rồi á, để động lực của thiền định rồi á, thì không có nha. Và thứ hai là người dục giới đó là mình phải ở là chúng sanh dục giới á. Người dục giới có nghĩa là người chưa đạt thiền sắc giới hay vô sắc giới, tức là chưa khỏi phạm vi của tâm dục giới. Chứ quý vị mà đạt được cái tâm chứng thiền rồi, quý vị lên cõi thiền rồi này, không có cái lộ trình tâm này. Ví dụ sanh lên phạm thiên rồi thì không có nữa. À, quý vị hiểu mà, sanh có sơ thiền đó, không có. Thì người dục giới gồm những người nào? Người dục giới gồm có chư thiên dục giới, tức là từ tứ thiên vương cho đến nó trời tha hóa tự tại. Rồi chúng sanh ở cõi người, cõi địa ngục, cõi ngạ quỷ, cõi súc sanh. À, còn khi một người đó có bậc thiền định rồi thì cái tâm na cảnh này á, không có khởi, vì dòng tâm của họ đã được tinh luyện rồi nên không cần tâm duy trì cảnh nữa. Cho nên khi chứng thiền á, thì nó giúp tác động này rất là nhanh. Quý vị thấy tại sao cái người chứng thiền á, nó ít sân? Thường cái lộ trình này nó dễ sân lắm. Cái tâm này tâm sân nè, hay là tâm gì đó, là tham gì đó, nó mạnh là do quý vị có na cảnh nữa. Nó đã sân lần trước rồi, nó tham lần trước, nó chạy một loạt rồi, là bảy sát na tâm rồi, mà nó thêm quất thêm hai thằng na cảnh nữa thì nó nhiều. Còn nếu như mình có thiền rồi, nó mạnh rồi thì tự nhiên nó không có cái na cảnh này nha. Đó, cho nên là quý vị biết tại sao thiền nó khác người không thiền rồi vậy. Rồi tiếp tục là gì nữa? Ba, tâm lộ đó phải biết cảnh dục. À, tức là về tâm độ đối với cảnh dục, tức là cảnh dục là gì? Là đối thượng dục của dục giới. Ví dụ như mình thấy là hình sắc, đó là hình sắc đẹp, khả ái, đẹp xấu. Rồi âm thanh hay là mùi vị hay là xúc đó. Những cái đó nó liên quan đến đến cảnh dục đó. Nếu mình nói thêm nữa cái ý nghĩ đến cái đối tượng của dục giới. Còn nếu mà tâm biết đến cảnh thiền, cảnh siêu thế, tức là niết bàn thì na cảnh nó không có sinh đâu. Cho nên khi mà tu thiền á, nó tu tâm thiền á thì nó không có chuyện này nha, không có na cảnh. Cho nên na cảnh này thì Ngăn nói sơ qua thôi, chứ quý vị thấy cái điều này nó phức tạp quá, nó khó hiểu. Nhưng mà quý vị nghe qua biết vậy đi, để lần sau á thì Ngăn nói lại á thì quý vị biết được, chứ không mà quý vị sẽ thấy nó khó. Tại vì cái lộ trình tâm này mà thật sự mà học á nó khó lắm. Phải phân tích ra tại sao cái hữu kiếp này thế nào, cái này thế nào, từng cái thế này nè, thì nó rất là khó. Thiền Trang chỉ giới thiệu sơ qua thôi cho quý vị biết thôi, biết sơ sơ thôi. Rồi bây giờ chúng ta làm thử một cái lộ trình tâm. Ví dụ một là lộ trình tâm của một người nghe tiếng sét lớn sanh sợ hãi. Thì bây giờ quý vị có xác định được không? À, cái lộ trình tâm này là chắc chắn là lộ trình tâm ngũ môn rồi, và cái thậm chí là cửa ngũ môn trong năm môn đó, thì đây là gì, tiếng sét là thuộc về nhĩ môn đúng không? Tiếng sét lớn là nó lớn quá, nó cái âm thanh nó mạnh quá cho nên gọi là cảnh rất lớn. À, rồi chúng ta xét thứ hai á, là sanh sợ hãi. Sanh sợ hãi là cái tâm gì? Quý vị nhớ không ạ? Sợ hãi thuộc tâm gì ạ? Trong ở dục giới chúng ta có những tâm này nè, là phàm phu đi, thì chúng ta có 12 tâm bất thiện, còn có 8 tâm tham, 2 tâm sân và 2 tâm si, 8 tâm đại thiện nữa đúng không ạ? Ở dục giới chỉ có vậy thôi. Đó, chúng ta nói sơ sơ để bình thường á, còn mấy cái tâm dục giới vô nhân là mình không nói. Nhưng mà cái đối với chúng ta nói như vậy thì cái lộ trình tâm này, chúng ta nói cái người này bị sợ hãi, sợ hãi thì tâm nào trong cái số tâm đó, trong cái 20 tâm đó. Đó là chúng ta biết sợ hãi nó thuộc về tâm sân. Nhớ nha, sợ hãi là tâm sân. Đó, phải xác định được. Thì cái sân có hai cái. Một là sân là mình muốn xua đuổi cái đối tượng nó ra, ví dụ khó chịu, không muốn tiếp xúc. À, thứ hai do cái đối tượng nó mạnh quá mà mình không xua đuổi được thì mình co rút lại, mình sợ, mình chạy, à, né, cho nên gọi là sợ hãi. Thì cái xét đánh này là sợ hãi, nhớ vậy. Rồi bây giờ Thiện Trang xin sẽ đưa ra cái lộ trình như thế này đi cho rõ. Dạ đi. Đây là lộ trình tâm cảnh lớn và bình nhật. Bây giờ chúng ta vẽ thử cái trường hợp này nha. Đây lộ trình tâm của một người nghe tiếng sét lớn sanh sợ hãi, thì đầu tiên người ta vẫn là hộ kiếp vừa qua. Vì từ hộ kiếp vừa qua này họ sẽ nhớ là cái lộ trình tâm này á, là cái cảnh lớn, cảnh rất lớn, cho nên là chỉ có một hộ kiếp vừa qua thôi, đừng có vẽ nhiều hộ kiếp vừa qua. Rồi cái tâm hộ kiếp đó nó rung động, rồi nó dứt dòng. Có nhiều người cũng không hiểu cái hộ kiếp là gì, để Thiền Văn nói luôn, nói sơ sơ thôi, mỗi lần nói một chút. Tâm hộ kiếp là thế này, là khi á, mà chúng ta, ví dụ như chúng ta không có suy nghĩ gì hết, tức là mỗi khi mà chúng ta là dứt cái suy nghĩ, cái tâm mình nó không làm việc gì, thì nó trả về một cái tâm gọi là tâm hộ kiếp. Tâm đó nó duy trì suốt trong cuộc sống của mình. Và khi nào mình chết thì thôi. Khi nào chết là cái tâm hộ kiếp nó biến thành tâm tử, và tâm tử là chết. Và cái tâm hộ kiếp này nó tạo từ đâu? Thì cái tâm hộ kiếp này là chính là lúc chết á, cái sau này chúng ta học cái lộ trình tâm mà tử á, thì gọi là lộ trình tâm cận tử. Thì trước khi chết á, mình sẽ khởi lên một cái tâm gì đó trong cái động lực. Ví dụ như mình khởi lên một cái tâm sân, thì ngay đó nó cho cái quả, nó cho quả là nó quả cái tâm quả, thì cái tâm quả đó là tâm quả của tâm sân, nó tâm quả bất thiện đó, nó đúng vào lúc chết thì như vậy nó tạo thành cái tâm hộ kiếp. Và cái tâm hộ kiếp đó gọi là tâm hộ kiếp mà tâm sân là tâm quả bất thiện rồi, và như vậy là đọa tà lạc, tức là mình sẽ chui xuống cái đường ác. Chui xuống đường ác thì như vậy thì cái tâm đó nó trở thành tâm đầu thai tiếp theo của mình, và qua một cái sát na tiếp theo là tâm tái tục á. Sau khi qua một cái sát na tiếp theo thì cái tâm đầu thai hay tâm tái tục đó nó trở thành tâm hộ kiếp, và nó sẽ đi suốt cái cuộc sống của mình luôn. Cho nên là như vậy đó. Còn nếu như bây giờ trước khi chết, quý vị ở đây chúng ta đều là người đúng không ạ? Chắc chắn chúng ta không phải đi đầu thai bằng cái tâm bất thiện. Tức là tâm tái tục chúng ta phải là tâm thiện. Phải có những tâm thiện, đó là tâm thiện vô nhân, tâm thiện nhị nhân, tâm thiện tam nhân. Ba cái đó là ba trường hợp. À, chúng ta đang ở khu dục giới thôi, chúng ta nói dục giới thôi. Thì như vậy thật ra là trước khi chết đời này nè, cái tức là đời trước của mình á, chắc chắn là mình chết á, là mình phải chết bằng cái tâm cuối cùng là thiện. Nhưng mà cái thiện như thế nào? Có người sẽ một cái tâm hoan hỷ thiện và có trí, thì cái đó là gọi là nó tạo ra cái lúc đó là động lực cuối cùng á, trong cái dòng trước khi chết á, thì cái đó nó cho cái quả đó gọi là tâm quả đó. Tâm quả đó nó trở thành tâm gọi là tâm tái tục hay tâm đầu thai. Và chúng ta qua một cái sát na nữa thì nó trở thành cái tâm hộ kiếp. Như vậy giả sử như một người rất vui vẻ hoan hỷ trước khi chết thì đời này và cái tâm thêm nói thêm nữa, vui vẻ hoan hỷ và có trí tuệ, tức là biết được nghiệp trước khi chết, thì đời này họ cũng sẽ thường sanh hoan hỷ, vui vẻ và có trí tuệ, và thậm chí họ rất là nhanh nhẹn đó, vui vẻ nhanh nhẹn. Thì đó là quý vị thấy, đó là họ đầu thai bằng cái tâm hoan hỷ, tức là tâm đại thiện thọ hỷ hợp trí nha, và vô trợ nữa, vô trợ thì nhanh nhẹn, suy nghĩ nhanh. Còn nếu như mà mình hữu trợ thì đó cũng vui vẻ, cũng hoan hỷ, nhưng mà làm việc nó hơi chậm hơn chút xíu đó, cái đầu óc nó suy nghĩ chậm hơn chút đó, thì quý vị hiểu không ạ? Đó, còn cái người bắt đầu ri trí, nếu tâm đại thiện, mình có 8 tâm đại thiện á, trong đó có mấy cái tâm nó gọi là ly trí, chứ không phải hợp trí, thì có 4 trường hợp đúng không ạ? Thì như vậy mình đầu thai như vậy thì mình chỉ là được hạng người gọi là tâm đầu thai lúc chưa chết mà mình khởi lên cái nghiệp cận tử như vậy, thì mình sẽ đầu thai vào thành người cũng vui, có thể được hoan hỷ, nhưng mà nó thiếu lý trí, cho nên nó đầu óc mình nó hơi chậm, nó không có suy nghĩ, không có trí nhiều. Thì tu học cũng được nhưng mà không có chứng thiền, không có chứng đạo trong đời này được, tại vì thành nhị nhân rồi đó. Thì cái thiền gian lấy ví dụ như vậy chắc quý vị hiểu. Và còn hợp trí với lý trí thì chúng ta biết là đó là nhận thức về nhân quả nghiệp báo đó, mình có cái nhận thức đó thì khi chết, ví dụ như đời trước, quý vị trước khi chết quý vị khởi lên ý niệm là ồ đằng nào cũng sắp chết rồi, thôi mình hoan hỷ được đời sống mới, mình sẽ có phước báo như thế này, rồi tương lai mình cũng sẽ chắc cũng sẽ không sao đâu à, cho nên quý vị nghĩ như vậy thì cái đó là hợp trí đúng không ạ? Hợp trí. Và quý vị cũng thôi thọ xả đi nha, giả sử lúc nghĩ như thế chứ không có vui gì hết, thôi mình chấp nhận chết đi, thôi đời sau mình có phước báo mình chắc lên cũng sao. Vừa nghĩ vậy cái chết luôn, thì chết luôn thì cái đó nó tạo ra cái tâm tái tục, tức là tâm đầu thai đó, đó nó trở thành cái tâm tái tục và thọ xả đó mà hợp trí, và tâm đó tâm thiện, cho nên nó biến thành cái tâm như vậy, và nó sau một sát na tâm đầu thai xong thì nó chuyển thành tâm hộ kiếp và nó sẽ tồn tại cho đến khi chết đó. Thì cái đó gọi là tâm hộ kiếp. Và dòng tâm hộ kiếp này thì cứ mỗi lần mình không làm việc gì á, nó không có chạy gì thì nó trả về hộ kiếp à, thì người nào mà thiếu chánh niệm nè, thu không có chánh niệm nhiều vân vân, mà hay là cái tâm đời trước là gì, cứ cái kiểu gì đó nó chậm quen rồi, đời này nó cũng vậy, nó cứ chen hộ kiếp suốt, cái thỉnh thoảng cái mình bị chen hộ kiếp vào, cho nên cái suy nghĩ mình nó chậm, nó hay quên rồi vân vân, đó là do hộ kiếp nó xuất hiện nhiều. Mà cách để giải quyết là phải thường tu chánh niệm đó, thường quan sát được và thường tu thiền, chỉ thiền quán. Rồi quý vị hiểu không ạ? Và cái tâm hộ kiếp á, thực tế nó có tới 19 loại. 19 loại thì nó hơi phức tạp, bây giờ nói cho quý vị một số cái thôi. Ví dụ như hồi nãy thiền gian nói rồi đó, cái hộ kiếp, tâm hộ kiếp có thể là từ kết quả của cái gì? Của 8 tâm thiện đúng không? 8 tâm đại thiện. Nó cũng có thể là quả của 12 tâm bất thiện đúng không ạ? 12 tâm bất thiện. Rồi nó cũng có thể quả của cái tâm thiền. Tại vì mình chứng đắc thiền rồi đó. Chứng đắc sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Nói theo vi diệu pháp còn có ngũ thiền nữa. Thì nó cũng cho quả. Thì nó cũng thành tâm hộ kiếp rồi đó. Rồi. À, ngoài ra nữa mình có cái tâm gì nữa? Cái tâm bậc thánh nữa. Chứng đạo rồi sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo á. Tức là chứng các quả. Tất nhiên tứ đạo A-la-hán không tính à, sơ quả tu đà hoàng nữa vân vân. Thì khi mình chứng đạo rồi thì mình cái tâm đó nó vẫn có tái sanh đúng không ạ? Cho nên là sơ quả đến tam quả, còn tái sanh nữa thì cái tâm đó cũng có thể cho thành tâm hộ kiếp. Thì quý vị thấy là như vậy thì chúng ta hiểu rõ rồi đúng không ạ? Đó, hiểu rõ. Vậy thì như vậy nó có tới 19 loại nha. 19 loại như thế nào thì để khi nào đó Thiền Trang sẽ giới thiệu. Giờ nói nữa thì nó rối quá, tại vì nó chia không giống như chúng ta nghĩ, chỉ khác chỉ kiểu khác, nên là vì vậy nó ra 19 chứ Thiền Trang kể vậy quý vị thấy quá trời mà đúng không, quý vị thấy quá trời mà tại sao nó có 19 thôi thì nó khác. Quý vị thấy nếu kể sơ sơ 8 tâm đại thiện nè, 12 tâm bất thiện nè, như vậy là nó thành ra bao nhiêu rồi, 20 rồi mà, rồi nói 5 tâm thiền nữa, rồi đạo quả sơ nhị tam, tam quả nữa đó, rồi mà còn có tứ chín tầng thiền nữa mà. chín tầng thiền lận, cho nên là chín tầng thiền, bốn tầng thiền sắc giới nữa đó, thì quý vị thấy rất là phức tạp, nên là sợ quý vị không hiểu, nên để khi nào đó sẽ giới thiệu. Rồi chúng ta trở lại nha. Như vậy đây, như vậy là ví dụ như bị sét đánh nè, sét đánh nghe tiếng sanh sợ hãi, thì đầu tiên là một hồ kiếp vừa qua, tiếp theo cái tâm hồ kiếp đó bị rúng động bởi vì cái tiếng sét, cho nên nó dứt dòng ngay, nó dứt dòng tâm hồ kiếp đó. Rất là nhiều cái hồ kiếp đó, là nhiều hồ kiếp vừa qua, nhưng mà do cái này cảnh nó mạnh quá, cảnh nó rất lớn, sét đánh là cảnh lớn, cho nên nó một tâm hồ kiếp vừa qua thôi là nó dứt ngay, nó rúng động là nó dứt liền. Rồi sau đó nó khai tâm, khai ngũ môn, tức là thật ra ở đây là nó mở rồi cửa nhãn môn, nhĩ môn, tại tiếng sét là từ tai, nghe vô từ tai. Thì ở chỗ này á, chứ phải là không phải tâm nhãn môn mà tâm nhĩ môn, đúng không? Tâm phải là tâm này mới đúng, tâm nhĩ thức nó sẽ là như thế, tại vì tôi nghe tiếng sét rồi, không có nữa đó. Thì tâm nhị thức, rồi tiếp theo là nó tiếp thu được cái thông tin đó, tại vì nó tiếp nhận được cái tiếng sét, rồi nó quán sát, rồi nó đoán định, nó đưa ra là sợ hãi, thì nên từ đây động lực này tâm động lực này là động lực sân, động lực này là sẽ là động lực sân chứ không phải động lực gì hết, động lực sân một, rồi động lực sân hai, tiếp tục sân, tiếp sân mạnh hơn, sân mạnh hơn nữa. Rồi sân mạnh hơn nữa, đúng không? Đó, rồi sân tới tột độ là tới đây, rồi bắt đầu giảm bớt sân. Sân giảm bớt. Rồi, bảy sắc na sân. Thì có thể mới đầu nó yếu, xong nó mạnh lên. Rồi, bảy sắc na tâm động lực về sân. Thì cái đây là mình biết mấy cái này bữa mình học rồi, cho nên bữa nay nói lại thôi. Rồi na cảnh thì lúc này nó có na cảnh thì nó có hai na cảnh, bị cảnh này là cảnh lớn, cảnh rất lớn, tiếng sét rất mạnh, cho nên nó có hai na cảnh này, thì đây chính là tâm quả, nhớ là tâm quả của tâm này, tâm sân này đó, nó tâm quả này nó chạy qua, nó làm thêm hai phát nữa đó. Thì cái đây mà nếu lúc nó chết luôn, bị sét đánh chết á, mà nó đây là thôi rồi đó, đọa đừng ác chắc luôn nhớ. Ta là lộ trình tử, mà nếu mà là lộ trình tử mình đổi làm chút xíu là hồi tới đây là tiêu luôn ha. Nó tạo cái quả tình tử chỗ này là không đó. Thì quý vị thấy là đơn giản là như vậy. Thì Điện Trang chắc cũng làm vậy thì quý vị hiểu rồi đúng không ạ? Thì Điện Trang copy cái này để mình đưa vào trong kia. Đó thì quý vị thấy là gì, để mà hiểu được thì chúng ta chỉ cần nắm sơ sơ bữa trước, rồi chúng ta quay lại coi. Như vậy nhớ là cái này 17 sắc na tâm đầy đủ, đây là lộ trình tâm khá đầy đủ. Rồi bây giờ chúng cũng ví dụ đó, nhưng mà lộ trình tâm của một vị A-la-hán nghe tiếng sét lớn thì như thế nào, thì khác một chút đúng không ạ? Vị A-la-hán thì không có sợ hãi đâu. Ở trong kinh Tăng Nhất A Hàm á, quý vị coi trong cái phẩm hai pháp á, bài kinh thứ bao nhiêu gì không nhớ, nhưng mà trong đó có nói là có hai loại đó mà khi nghe tiếng sét không sợ hãi, là một là con sư tử đúng không, hai là vị a la hán lậu tận. Còn hình như trong kinh Tăng Chi thì nó là một con voi thùng chủng với vị a la hán thường a la hán lậu tận. Thì không biết con sư tử hay là con voi, để coi kiểm tra lại, không biết nhầm không. Thì nhân nghe thấy rõ ràng là hai bài kinh nó khác nhau một chút, một bên này nghe nó là a la hán với con voi, một bên a la hán với con sư tử, không biết mình có nghe nhầm không. Nhưng mà chắc thì nhân nhớ là trong kinh Tăng Nhất A Hàm là con sư tử, còn trong kinh Tăng Chi là con voi thường chủng, biết có lộn không, để kiểm tra lại. Nhưng mà Tăng Nhất A Hàm là chắc chắn đúng rồi thì mới coi. Rồi như vậy A-la-hán thì không có sợ hãi nha. Không sợ hãi thì cái lộ trình tâm A-la-hán là tâm gì? Thì quý vị thấy cũng chắc cũng tương tự như thế. A-la-hán cũng vậy, nhưng mà cái vấn đề là ngài không có động lực sân ở đây thôi. Không có động lực sân. Không có động lực sân thì A-la-hán là như thế nào? Vậy thì A-la-hán là tâm gì? Thưa quý vị, A-la-hán là tâm gì? A-la-hán chắc chắn không thể sân, mà chỉ là dùng cái tâm tố, Thì tâm tố A-la-hán chỉ là thọ xả hay thọ hỷ. Tiếng xét chắc A-la-hán cũng không thọ hỷ được đâu. Cho nên tâm tâm A-la-hán lúc đó phải là tâm tâm tố thọ xả. Còn hợp trí hay ly trí thì tùy, đúng không? Thì chúng ta sẽ xét như thế. Rồi bây giờ mình trở lại với cái lộ trình tâm của A-la-hán đi. Lộ trình tâm của A-la-hán khi nghe tiếng xét đánh. Thì bây giờ mình cũng tương tự như thế, mình chỉ cần chắc cóp này xuống dán cho nhanh. Là mình sẽ có được cái lộ trình tâm. Ở đây đi, dùng cái này ở đây để mình có cái lộ trình tâm A-la-hán. A-la-hán thì cũng vậy, cũng hộ kiếp vượt qua, rúng động, hộ kiếp dứt dòng. Tâm khai ngũ môn, A-la-hán này, A-la-hán là dục giới, rồi tâm nhĩ thức. Rồi tim thiết thâu, quan sát, đoán định, thì động lực này là phải là động lực, tâm động lực đây không phải là động lực sân. A-la-hán thì không có sân, mà tâm tố thôi, tâm tố, tâm di tác, tâm tố. Đó, thì cái tương tự như thế, sân này động lực thôi thì mình làm biến nha, xóa gì cho quý vị hiểu được rồi. Thì như vậy đây cũng là cảnh lớn, cho nên A-la-hán cũng thấy cái tiếng sét cũng phải tiếp thu qua như thế. Rồi vấn đề là có na cảnh hay không, quý vị có na cảnh hay không nè. Bây giờ quý vị biết có na cảnh hay không nè, quý vị nếu mà hiểu được thì nắm được là có na cảnh hay không. Thì quý vị có na cảnh hay không với A-la-hán, có na cảnh hay không. Thì chúng ta muốn biết na cảnh hay không á, thì chúng ta hãy coi lại cái đoạn đầu nãy thiền trang có ghi chú nè. Đây, đoạn cái na cảnh nè. Đây, na cảnh đây nè. Tâm na cảnh chỉ có ở lộ trình tâm cảnh rất lớn và cảnh lớn. Thì ở đây cảnh rất lớn rồi. Rồi, và cảnh lớn. Và chỉ xuất hiện khi có đủ ba điều yếu tố. Một là động lực của tâm lộ đó là động lực của dục giới. Người dục giới và tâm lộ đó phải biết cảnh dục. Thì theo cái tiêu chuẩn đó thì chúng ta thấy là không có hay có. Người dục giới là gì, đúng không? Thì đây là động lực dục giới thì chúng ta phải nhắc lại chứ không phải quên mất. Động lực dục giới là thấy cái cảnh, các cái cảnh này. Cảnh dục giới thì dễ rồi, đúng không? Rồi cảnh dục này là yếu tố thứ ba này, là cảnh dục nè. Khỏi với bàn, tại vì cảnh này là nó thuộc cái cảnh ngũ dục. Ngũ dục ở bên tạng nguyên thủy đó, kinh A Hàm, kinh Ni Ca Gia, nó không giải thích theo là kiểu đại thừa. Các nhà đại thừa Trung Hoa thì giải thích là ngũ dục là tài sắc danh thực thì. Nhưng mà nếu quý vị coi trong kinh A Hàm á và kinh Ni Ca Gia thì giải thích là ngũ dục là sự những cái cảnh của năm cái giác quan, tức là năm cái giác quan là mắt mình thấy, tai mình nghe, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm và cái thân xúc chạm, mà nó đem cái lại cái sự yêu thích, nó dễ chịu đó, gọi là cảnh ngũ, gọi là cảnh ngũ dục. Cho nên không phải là ngũ dục mà tại sắc danh thực thi. Nhớ quý vị coi trong A Hàm với Ni Ca Gia mấy bộ kinh định nghĩa như vậy. Như vậy ở đây là ngũ dục là như vậy nha, chứ không phải mình tưởng ngũ dục cái kiểu kia thì mình sẽ hiểu sai. Đó, vậy thì ở đây cũng là cảnh ngũ dục, bởi vì tiếng tai nghe âm thanh, đúng không ạ? Là cảnh ngũ dục đạt được một cái tiêu chuẩn này. Rồi, người dục giới thì A-la-hán có phải người dục giới hay không? Quý vị nhớ người dục giới là gì? Là tâm chưa ra khỏi phạm vi dục giới. Thì người dục giới dùng chư thiên, từ tứ thiên vương đến thoát tự tại. Chúng sanh ở cõi người, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Còn nếu mà bây giờ A-la-hán rồi thì làm gì có phải người dục giới nữa. Đó nên không có tâm na cảnh nha. Cho nên A-la-hán ở đây là không có tâm na cảnh đâu. Đó, cho nên là mình đưa ra nó mới chính xác. Đó, thì cái này A-la-hán cho nên không có tâm na cảnh, vì A-la-hán không phải người dục giới nữa, mà A-la-hán đã thành thánh nhân rồi. Đó, thì cái này nó trả về tâm hộ kiếp. Đó, thì nó bớt. Quý vị thấy không, khác nhau không? Có A-la-hán là hết rồi, đó, cho nên chúng ta bỏ bớt ra chưa. Đây quý vị thấy đây là Thiên Trang, để xóa bớt đi đó, xóa bớt hai cái này đi đó. Quý vị tiếp theo là hộ kiếp thôi, trở lại cái tâm hộ kiếp đó, thì quý vị thấy động lực này vì A La Hán là cái tâm cái ngày ổn định rồi đó. Đó là cái điều khác. Như vậy quý vị thấy khác rồi đúng không ạ? Cho nên là không phải là mình cứ tưởng mà mình học tâm, cái lộ trình tâm tưởng đơn giản nhưng mà nó phức tạp vô cùng. Thì nhiều người sẽ thấy rất là khó khăn cho cái việc này, nhưng mà không sao, mình học cho biết thì thôi. Chứ còn nếu mà mình học từ từ rồi mình hiểu, chứ mới đầu vô là giống như cái gì nó cũng mới á, nó khó cho mình lắm. Thiền Trang cũng vậy thôi, Thiền Trang mới đầu Thiền Trang thấy cũng hơi khó, nhưng mà thật ra là một hồi thời gian này mình quen. Thật ra cái vi diệu pháp này á, là phải bậc A-la-hán à. A-la-hán mà thậm chí phải có nhiều cái năng lực nữa, giảng mới thấu suốt. Có phải có tệ phân tích á, thì mới tốt. Còn mình á, mình phàm phu cho nên là nó khó hơn. Bậc sơ quả tu đà hoàng rồi cũng khó. Đây, thì đây chúng ta cứ nhớ là tóm lại A-la-hán thì do không có cái điều kiện để xuất hiện nài cảnh, cho nên không có nha. Tâm A-la-hán ổn định rồi. Rồi như vậy là hết. Ở đây chúng ta có thêm một cái chú ý nữa, bữa nay chúng ta học thêm cái này nữa là được rồi nè. Trường hợp có thêm tâm hộ kiếp khách đó, tức là về định nghĩa hộ kiếp khách đó, thì có sách thì định nghĩa nói là cái khi các làm việc này á, thì ẩn cái tâm hộ kiếp lại, cái này gọi là giống như là khách của hộ kiếp đó. Nhưng mà đó là một định nghĩa. Cái định nghĩa chính xác là như sau: tâm hộ kiếp khách là gì? Là khi mà do các hoạt động như thế này nè, nó cần phải ổn định lại. Với cái cảnh quá lớn quá mạnh, nó chưa ổn định được tâm, thì nó phải cần thêm một cái tâm, mượn cái tâm hộ kiếp khách nữa, nó sẽ xuất hiện nữa. Tâm hộ kiếp khách thì phải có 3 yếu tố sau mới xuất hiện. Tức là không phải lúc nào cũng có tâm hộ kiếp khách đâu, có 3 yếu tố. Một là đương sự phải là người tục sinh, tức là người tái sanh tiếp đó, bằng một trong bốn tâm đại quả thủy đó, tức là tâm đại thiện đó quý vị. Đại tâm đại thiện thì có bốn thọ hỷ và bốn thọ xả, là tám tâm đại thiện đúng không ạ? Tâm thiện thì nếu mà mình có thọ hỷ đó, rớt vào đó, rớt vào bốn tâm đại thiện đó, khi trước khi chết mình khởi lên cái tâm thọ hỷ thiện, thì như thế mình mới có khả năng có tâm hộ kiếp khách. Rồi thứ hai, cái động lực trong cái tâm lộ, tức là lộ trình tâm đó, phải là tâm sân. Tâm sân mới được, chứ còn tâm khác không được. Giống như cái cảnh trên là tâm sân đó, được á. Còn nếu mà tâm khác không được, vì sao? Vì ở đây chút nữa Thiền Trang sẽ giải thích, nhưng mà bây giờ thôi giải thích luôn đi. Là bởi vì khi mà người thọ hỷ á, thọ hỷ là tại sao? Khi thọ hỷ thì họ dễ tiếp nhận cái có cảm xúc mạnh mẽ hơn. Quý vị thấy không ạ? Ở đời ấy, tại sao có những người trầm tĩnh là họ điềm tĩnh? Tại vì họ không phải họ tái sanh bằng cái tâm thọ hỷ. Họ tục sanh không bằng tâm thọ hỷ. Mà họ thọ xả. Cho nên là khi gặp cái chuyện gì họ cũng điềm tĩnh hơn. Họ nhẹ nhàng, họ điềm tĩnh hơn. Rồi họ không có xúc động lắm vân vân đó. Thì cái đó là thọ xả. Nhưng mà người thọ hỷ thì họ gọi là hơi dễ bị xúc cảm hơn. Chính vì vậy nó mới có cái tâm họ không ổn định, vì vậy nó mới có tâm hộ, cái tâm hộ kiếp nó chèn vào. Hộ kiếp khách nó chèn vào. Đó. Như quý vị hiểu mà. Đó, tại sao bây giờ mình nhìn biết người đúng không ạ? Cho nên hôm bữa có ai hỏi là cái sự khác giữa cái người tái tục á bằng tâm thọ hỷ với thọ xả là như thế nào? Thì Thiên Trang đưa ra ví dụ á, quý vị coi giống như Hòa Thượng Phước Tịnh á, ngài rất là điềm đạm nhẹ nhàng đó, đó thì ngài có lẽ là ngài đầu thai tái tục bằng cái tâm thọ xả. Còn ví dụ như Thiên Trang á, thì Thiên Trang không có được điềm đạm như vậy, bởi vì Thiên Trang có lẽ là đầu thai bằng cái tâm đại quả mà thọ hỷ đó, thọ hỷ cho nên là dễ bị xúc cảm hơn, dễ bị biến chuyển hơn. Mặc dù mình tu có thiền định đồ chăng nữa thì nó cũng dễ bị xúc hơn, xúc cảm hơn. Cho nên nó đó là một trong ba yếu tố mà có thể xuất hiện tâm hộ kiếp khách đó, là thứ nhất nha. Thứ hai, nó động lực đó là tâm lộ phải là tâm sân, phải là tâm sân thôi. Tại vì sao? Tâm sân tức là lúc đó cảnh nó quá mạnh đi, cái tâm nó sân nó mới dao động cái tâm mình. Còn nếu mà tâm khác á, như tâm hoan hỷ, tức là tâm gì, tâm bình thường là tâm đại thiện, hoặc là tâm tham rồi đó, thì nó không cần, không có xuất hiện đâu, bởi vì nó không có đủ cái độ chấn động mạnh đó, không có đủ độ chấn mạnh động mạnh. Thứ ba, cảnh của tâm lộ đó, cái cảnh của tâm lộ phải là cảnh rất mạnh, tốt xấu à, tức là cảnh phải rất mạnh và cảnh rất lớn hoặc rất rõ. Rất rõ là nói bên cái lộ trình là tâm ý môn kìa. Còn đây mình nói cảnh rất mạnh, tốt xấu á, rất mạnh là thuộc về tốt hay xấu, giống như tiếng sét đánh, hoặc là cái ánh sáng nó chiếu rất là mạnh, nó mạnh quá mà đến khi nó tạo lên. Thì ở đây á, tất nhiên là tốt xấu thì dễ hiểu rồi, xấu thì nó cũng chấn động tâm, nhưng mà tốt nó cũng chấn động tâm đó, tốt nó cũng chấn động tâm, nó mạnh quá nó giật cái tâm mình cái, cho nên cũng vậy. Còn nếu chỉ là cảnh lớn hay cảnh rõ thì bất luận là cảnh rất tốt hay cảnh khá tốt hoặc cảnh bất toại cũng đều có thể cho tâm hộ kiếp khách xuất hiện. Thì ở đây do mình chưa học tới cái cảnh rõ này, cảnh rõ là nó thuộc về ý, cái ý môn, cái rất rõ này là nó giống như nó bên này rất cảnh rất lớn thì ở bên ý là rất rõ, cảnh lớn thì bên ý gọi là cảnh rõ. Thì ở đây thì Trang nói thêm một chút, tức là bây giờ mình thấy là qua năm cái giác quan đúng không, còn khi mà cảnh ý là mình suy nghĩ, ví dụ như quý vị nghĩ đến một cái chuyện gì đó mà nó nghĩ mạnh quá, nó nghĩ đến ấn tượng mạnh á, thì cái đó là rất rõ đúng không ạ, mà nghĩ vừa vừa là cảnh rõ thôi, nó có 4 tầng đấy, thì cái đó suy nghĩ gọi là cảnh ý. Thì ở đây chúng ta thấy cái phải nè, nhớ là đương sự với tục sanh mà 4 cái tâm đại quả thọ ý, cái này thì mình cũng không biết nữa đúng không, sao biết được, mình giả sử thôi. Rồi và động lực trong đó tâm lộ phải là tâm sân, nhớ là tâm sân nó mới có tâm hộ kiếp khách. Và cảnh thì là cảnh rất mạnh, thì cái cảnh rất mạnh này đằng sau nó có định nghĩa. Và cảnh rất lớn, rất mạnh là tốt xấu gì đó, rất lớn hoặc rất rõ đó. Còn nếu mà cảnh nó không có phải như vậy, còn nếu chỉ cảnh lớn hay cảnh rõ thì bất luận là cảnh tốt, rất tốt hay khá tốt, hay cảnh bất tại cũng đều do tâm hộ kiếp khách xuất hiện đó. Cho nên cái này em phức tạp nha. Bây giờ chúng ta giả sử đi, bây giờ chúng ta lập ví dụ 3 là lộ trình tâm của một người nghe tiếng sét đánh sanh sợ hãi nhưng mà có tâm hộ kiếp khách, thì nó giống như trên. Nhưng mà bây giờ giả sử người này là tái sanh bằng một trong 4 tâm đại quả thọ hỷ. Lộ trình thì tâm vẫn là tâm sân, bị sợ hãi hay sân. Rồi cảnh này cảnh rất mạnh rồi, nó tiếng sét đánh, ok, chắc chắn sẽ có tâm hộ kiếp khách. Vậy tâm hộ kiếp khách như thế nào? Đó thì chúng ta bây giờ chúng ta lập như vậy. Thì ở đây mình sẽ lập cái lộ trình tâm tương tự. Đây là lộ trình tâm cho cái ví dụ này. Đây ví dụ 2 đây ha. Ví dụ 3 nha. Đây ví dụ 3. Tức là lộ trình tâm của một người mà nghe tiếng sét đánh nhưng mà bây giờ là họ sanh sợ hãi, nhưng mà họ là có đủ điều kiện, tức là tái sanh bằng cái tâm gì? Tái tục bằng cái tâm thọ hỷ, một trong 4 tâm thọ hỷ đó. Cái này là mình có thêm hộ kiếp khách nha. Có thêm hộ kiếp khách thì hộ kiếp khách nó nằm ở đâu? Thì tâm hộ kiếp khách này nó sẽ nằm ở đâu? Rồi chúng ta chỉ cần biết như thế. Đó. Thì đây là có tâm hộ kiếp khách. Có thêm tâm hộ kiếp khách. Thì hoàn toàn tương tự như vậy, quý vị cứ nhớ lại coi lại y chang như trên, quý vị quan sát và đọc tâm hộ cách này, khách này nó xuất hiện chỗ nào. thì nó đơn giản vậy thôi. Khi mà nó cảnh nó quá mạnh cho nên nó xen vào ở đây thêm một cái nữa thôi. Ở đây thì Trang xin lấy một cái tâm hộ kiếp nữa là được. Đó, thì mình cứ lấy tâm hộ kiếp khách chép vào đây. Đó, tức là nó sẽ thêm một cái tâm hộ kiếp khách vào đây. À, thì nó sẽ chèn vào. Rồi nó chèn vào. Đó thì hộ kiếp khách nó nằm đây. Đó thì nó mới ổn định lại cái tâm rồi nó mới trả về. Ha. Nó xen vào thêm một cái đó rồi nó mới trả về cái tâm hộ kiếp bình thường. Do cái cảnh này quá mạnh cho nên đấy nó có thêm một cái hộ kiếp khách nữa. Cho nên những người mà phá sanh bằng cái tâm thọ hỷ. Ha. Thọ hỷ, một trong bốn tâm đại quả thọ hỷ thì họ dễ bị xúc động hơn thì họ còn tay hơn. Cho nên là cũng đôi khi cũng hay nhưng mà cũng dở đúng không ạ? Nó cũng dễ bị xúc động hơn cho nên thêm cái nữa. Đó thì quý vị thấy là đơn giản là như thế. À, thì chỉ cần mình hiểu được là được rồi đúng không ạ? Như vậy hoàn toàn giống như trên. Đó, mình thêm có một tâm hộ kiếp khách rồi mới trở lại cái tâm hộ kiếp bình thường. Nó chỉ như thế thôi, vậy thì chúng ta đã hiểu được rồi. Thì ở đây á, để phân loại tâm á, Thiền Trang xin giới thiệu cái phân loại tâm này. Chúng ta nắm được cái này, chúng ta nghĩ được rồi, học nhiều quá, không nhớ. À, phân loại tâm lộ đó, thì chúng ta có tâm lộ có cảnh rất lớn, tâm lộ có cảnh lớn, tâm lộ có cảnh nhỏ, tâm lộ có cảnh rất nhỏ. Thì nó sẽ tính theo sát na tâm hộ kiếp vừa qua, tức là chỗ này nè, cái chỗ hộ kiếp vừa qua đây. Thì khi nào cảnh rất lớn thì nó chỉ có một hộ kiếp vừa qua thôi, vì cảnh nó mạnh quá nó dứt ngay cái hộ kiếp vừa qua. Mà cảnh lớn thì nó có 2 đến 3 sát na tâm hộ kiếp vừa qua. Đó, tức là nó chỗ này nó xem 2 cái nữa. Vì trên này chúng ta lấy cảnh lớn, cảnh rất lớn chứ, cảnh rất lớn thì chỉ có một cái. Nhưng mà cảnh lớn á, nó có 2 hay 3 cho nên có thể là hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp vừa qua, hộ kiếp vừa qua. Còn cái tâm lộ mà cảnh nhỏ thì tới 4 đến 9 hồi kiếp vừa qua. À, chỗ này nó tới 4 đến 9 cái. À, rồi cái mà tâm lộ cảnh rất nhỏ thì nó tới 10 đến 16 hồi kiếp vừa qua. Đó. Thì quý vị thấy tại sao nhiều cái mình suy nghĩ, mình gặp chuyện gì mình phản ứng rất nhanh. Là tại vì cái cảnh nó cảnh lớn, cảnh rất lớn thì cái hồi kiếp vừa qua là nó ít. Mình còn đang suy nghĩ cái khác rồi mình mới tới nghĩ tới cái đó, đúng không? À, mà, hoặc là cái tâm mình nó đang đơ chút mà hồi mình nó tới nghĩ tới. Còn cái cảnh nó mạnh quá thì nó nghĩ liền, nó để ý tới liền, đúng không? Giống như bây giờ quý vị nghe một cái tiếng nhỏ nhỏ đâu, mưa nó rơi thì do nó nhỏ quá cho nên một chút mình mới chú ý tới. Đó, đó là có mấy cái hộ kiếp vừa qua lận. Cảnh nó rất nhỏ, có thể nó tới 10 đến 16 hộ kiếp vừa qua này. Đó, còn nếu mà cái tiếng sét ầm một phát là mình chú ý liền, cho nên nó có một cảnh rất lớn cho nên là một hồi kiếp vừa qua. Đó, tùy theo cái mức độ âm thanh, rồi cảnh sắc, cảnh hương, cảnh vị, cảnh xúc. Đó, giống như bây giờ mình chạm cái gì đó bằng cái cơ thể mình, gọi là cảnh xúc, bằng thân thức á, thì quý vị chạm một cái gì mà nó đau quá là nó quý vị phản ứng rất mạnh, đó là một hồi kiếp vừa qua thôi. Đó. Còn nếu như mình chạm cái gì đó mà nó êm ái mà nó chưa có phản ứng mạnh á, từ từ thì mấy hộ kiếp vừa qua, đúng không? Thì nó trở thành cảnh lớn và cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ. À, nhiều khi mình chạm mình một hồi mình mới biết luôn thì mình mới phát giác được. Thì đó là tâm lộ cái cảnh rất nhỏ. Đó, quý vị hiểu mà, cho nên học cái vi diệu pháp này phân biệt rất là rõ. Đó là phân loại về tâm lộ. Còn nếu phân loại cảnh á, thì như thế này. Cảnh thì chúng ta có mấy cái căn nè, đó, căn là căn nhãn môn nè, nhĩ môn nè, tỷ môn, thiệt môn, thân môn. Đó là mắt nè, tai nè, mũi, lưỡi nè, thân. Thì có bốn cái điều kiện, mấy cái này là hồi bữa mình học rồi nè. Bốn điều kiện, ví dụ như mắt, phải có thần kinh nhãn phải tốt, đúng không? Mắt mình phải tốt chứ không mắt kém quá, căng mắt mình kém quá đâu thấy được. Rồi điều kiện thứ hai là có cảnh sắc trước mắt, phải có cái cảnh gì đó để mình thấy, ví dụ như bông hoa hay là ánh sáng. Rồi mà muốn thấy được là phải có đủ ánh sáng đó, có ánh sáng chứ nếu không có ánh sáng đâu thấy được, không? Bữa học cái này rồi nha, cái này tóm tắt lại đó. Và thứ tư là phải có sự chú ý, tức là cảnh đó nhưng mà mình không chú ý là mình cũng không thấy. Thì bốn cái điều kiện như vậy. Thì cảnh ngũ nào, tức là cảnh bây giờ chúng ta nói cái mắt thôi, cảnh nào có đủ bốn yếu tố trên gọi là cảnh rất lớn. Nếu một cái yếu tố yếu, nếu một yếu tố nó yếu đi, nếu một yếu tố mà yếu, tức là một, hay là trên đây chúng ta ghi là yếu luôn hả, thiếu một yếu tố, yếu một yếu tố đi, tức là một trong cái này nó yếu bớt đi á, thì gọi là cảnh lớn. Mà nếu yếu nhiều á, thì gọi là, tức là hai ba cái này nó yếu thôi, tức là yếu một trong bốn cái này thì gọi là cảnh lớn. Còn nếu đủ bốn cái này mạnh hết thì gọi là cảnh rất lớn. Mà ví dụ như bây giờ cái ánh sáng nó yếu yếu chút thôi là nó rớt xuống cảnh lớn rồi. Mà nó yếu nhiều, tức là hai ba yếu tố, chứ là ánh sáng nó vừa thiếu, rồi cái mắt, cái tập trung tâm mình không có đủ, không có chú ý lắm, thì nó rớt xuống gọi là cảnh nhỏ, không có còn cảnh lớn nữa. Mà yếu cả bốn yếu tố luôn, tức là cái mắt mình cũng kém, rồi cảnh trước mặt nó cũng không có được rõ ràng lắm, rồi ánh sáng cũng yếu không đủ, rồi cái sự chú ý tập trung mình cũng không đủ, thì cái đó gọi là cảnh rất nhỏ. Đó, quý vị hiểu mà. Tương tự với cái nhĩ môn, tức là căn tai, thì nếu mà thần kinh tai của mình nó kém, nó tốt rồi, cảnh cái âm thanh nó rõ ràng rồi, nó không bị cách âm, không bị khoảng cách thích hợp. Đây là bữa mình nói cái chỗ cách nè, nó khác bên đây, nhưng mà bữa nay nói lại là như thế này, theo cuốn sách này thì nói vậy thì rõ hơn nè, tức là không bị cách âm, không có khoảng cách thích hợp, rồi có sự chú ý. Nếu đủ bốn yếu tố này thì cái cảnh nó gọi là cảnh lớn, giống như tiếng sét đánh quá rõ, tai mình cũng không bị điếc, đúng không? Rồi cái nghe rất rõ ràng, gì khoảng cách đó, khoảng cách nó đủ gần mà tiếng sét chứ sét xa quá đâu nghe được. Rồi mình cũng có chú ý đó, chứ không lúc đó mình đang mà mình suy nghĩ gì, nhiều khi mình không nghe tiếng sét nữa, nó cái tức là mình có nghe nhưng mà tiếng sét nó sẽ giảm đi chút đó, thì cái cảnh đó gọi là cảnh rất lớn. Còn nếu như bây giờ tai nó hơi ù chút thì nó rớt xuống chỉ một yếu tố rồi, yếu đi một yếu tố rồi, yếu một yếu tố trong bốn yếu tố đó thì mình đã gọi là chỉ còn ở cảnh lớn thôi. Đó. Rồi bây giờ mình bị thêm một yếu tố nữa, ví dụ như bây giờ cái tiếng sét như vậy nhưng mà nó xa quá, nó xa hơn cho nó yếu hơn, cho nên cảnh đó gần trở thành cảnh nhỏ rồi. Rồi nó yếu thêm một yếu tố nữa vẫn là cảnh nhỏ nha. Đó. Cái sự chú ý mình không có để ý lắm. Còn yếu cả bốn yếu tố thì cảnh gọi là cảnh rất nhỏ, tức là cái tai mình đã kém rồi, cái âm thanh thì nó cũng yếu, không có rõ ràng lắm, rồi cũng khoảng cách quá xa, không có thích hợp, hay là nhà nó ke gì đó, ở trong phòng karaoke cách âm gì đó không nghe rõ lắm, rồi cái chú ý cũng không quá lắm, thì nghe cái tiếng sét mà cũng nhẹ nhàng lắm, thì đó là cảnh rất nhỏ. Rồi tương tự như vậy đối với mũi là tỷ môn, thì cũng thần kinh tỷ tốt, tức là cái mũi mình nó phải tốt nha. Rồi có cảnh mùi, tức là phải có cái mùi hương, rồi có gió, có sự chú ý, cũng vậy. Nếu đủ bốn yếu tố này thì cảnh đó gọi là cảnh rất lớn. Nếu một yếu tố này trong bốn yếu tố này bị yếu đi thì gọi là cảnh lớn, và nếu yếu nhiều, tức là hai hay ba yếu tố thì gọi là cảnh nhỏ, và yếu cả bốn yếu tố thì gọi là cảnh rất nhỏ. Tương tự với cái lưỡi, thiệt môn, tức là thần kinh thiệt phải tốt, có cảnh vị, có nước bọt, có sự chú ý. Ví dụ như mình ăn cái gì đó thì cái bữa đó mình không có bị bệnh gì đó thì cái thần kinh mình nó mới tốt, đúng không? Chứ không ăn đồ ngon cũng thành dở đó, không có đúng vị. Rồi bữa đó cái đồ ăn nó cũng phải cảnh rất là tốt, là ví dụ như cái cay lắm nha hàng đó, rồi có nước bọt mới cảm nhận được, rồi hoặc là nó ngọt quá đó mình cũng cảm nhận được, rồi có cái sự chú ý. Còn nếu mà ăn mà không để chú ý thì cũng đâu được. Thì bốn điều kiện này đầy đủ hết thì cảnh nó là cảnh rất lớn. Ví dụ như ăn mà lúc đó đang coi tivi nghe pháp cho nên không để ý lắm thì nó rớt mất một cái sự chú ý này, thì nó còn cạch ba cái thôi thì mình gọi là cảnh gì, cảnh lớn. Rồi nếu yếu thêm một yếu tố nữa thì không có nước bọt nữa, bữa đó nó sao nó không có nước bọt ra nữa, yếu đó quá thì nó thành cảnh gì, cảnh nhỏ, và nó thì bị cả bốn yếu tố này thì gọi là cảnh rất nhỏ. Và cuối cùng là thiệt thân môn, và thiệt thân môn tức là cái thân thể mình, thì thần kinh thân phải tốt, tức là cái cảm giác của thân thể mình tốt. Chứ nhiều khi có nhiều người đó có bị cái bệnh gì đó mà đụng chạm cái gì người ta cũng không biết luôn, nó bị mất cái cảm giác thân á, không biết đó. Thứ hai có cảnh xúc, cảnh xúc tức là cái có phải tiếp xúc với cảnh. Đại địa có tướng rõ rệt, tức là khi mình tiếp xúc với cái gì đó, cái đó nó phải có tướng rõ rệt. Nhiều khi mình tiếp xúc với cái bông gòn hay cái gì nó êm quá, cái vải gì nó êm quá, nó không đủ để độ cảm nhận á, thì không được. Và thứ tư là có sự chú ý đó, thì khi đủ bốn yếu tố này thì gọi là cảnh rất lớn. Còn không đủ, thiếu một trong bốn yếu tố này gọi là cảnh lớn, mà khi yếu hai hay ba thì gọi là cảnh nhỏ, và yếu cả bốn thì gọi là cảnh rất nhỏ. Ví dụ như có cái câu chuyện vui vui như thế này đó, giống như là người lên lên tàu đó. Cái bà đã lên mà. Bà lên thì tất cả mọi người đều bịt mũi hết đó. Nhưng mà bà thì phải thấy bình thường, bà chắc có cảm giác gì hết. Thì mấy người kia là đấy, cái cảnh nó là cảnh gì? Cảnh thần kinh mũi của họ đó, thần kinh tỷ của họ đó, nó tốt quá nhận được. Còn bà hôm bữa đó bị sao đó, bà không có cảm nhận mùi cho nên bà thấy bình thường. Cho nên là cái mấy cái người kia thì chịu không nổi, là tâm là động lực là sân, khó chịu với cái mùi, khó chịu. Nhưng mà bà thì không có cảm nhận gì hết đó, thì do là cái gì, mấy người kia thì bị cảnh lớn đúng không? Cái mùi đó nó khó chịu, nhưng mà bà thì cái cảnh nó bình thường, nó tức là cảnh nhỏ. Và vì có bà có thể do cái thần kinh của bà tỷ nó kém quá, hoặc là bà rồi gió nó không đưa, bà không chú ý gì đó, vân vân đó, nhiều yếu tố. Thì quý vị thấy như vậy à, thôi chắc là cũng học nhiều lắm rồi quý vị à, chúng ta tạm nghỉ ở đây ha, học nhiều quá loạn à, bữa nay mình học mấy cái kiến thức này nó nhiều vấn đề lắm. Thì mình cứ học để hình dung, cứ nhớ là một cái người thì có nhiều lộ trình tâm, nhưng mà trong đấy chúng ta học lộ trình tâm thì ở đây có bốn cái loại tâm: một cảnh rất lớn, cảnh lớn, cảnh nhỏ và cảnh rất nhỏ, trên năm cái cửa: mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Đó. Thì bốn cái, và nó tính theo sắc na tâm này, biết vậy thôi. Đó. Biết vậy thôi, chứ cần không cần biết nhiều, học hiểu thôi. Để tu là chính đó mà, học là phụ mà, học để hiểu để tu chứ không phải học để thành một cái tri thức. Cho nên cái này á, thì hiểu thì mình sẽ thấy rất hay à, giống như cái phản ứng của mình á, từ mình học mình hiểu rồi dần dần á, mình sẽ hiểu được rất nhiều điều đó. Giống như cái chỗ hồi nãy mình nói, trở lại cái tâm đây nè, đây là nó hộ kiếp này nè. Nếu mà một cái cảnh đây mình nói cảnh sân nè, đúng không? Nhưng mà nếu mà một người cái cảnh mà không phải cảnh sân á, mà cảnh vui á, thì đó tự nhiên nó vui, cũng vui thêm được chút xíu. À, nếu mà hồ kiếp khách nè, nó chèn vô vui thêm chút nữa, thì nó là cái tâm đại quả à, là thọ hỷ, nó chạy vô đây là ngon, đúng không? Phản ứng. Cho nên là mình thấy là nó có nhiều cái khác nhau. Vì vậy con người tại sao khác biệt nhau, cùng một cái điều kiện nhưng mà mỗi người có phản ứng khác nhau, là do những cái tâm, từ khi mình do gọi là cái đời trước mình gây ra, đó gọi là tiền nghiệp, đúng không ạ? Ở tiền nghiệp tức là thật ra cái tâm đầu thai, cái tâm tế tục của mình đó, nó khác với người ta. Chính vì vậy chúng sanh muôn vàng sai biệt. Và do cái sự tu tập đời này, mình chứng thiền hay không chứng thiền, mình chứng quả hay không chứng quả, vân vân, mà dẫn đến cái sự khác nhau rất lớn. Đó, thì mình hiểu. Cho nên là mình hiểu rồi thì mình sẽ thấy rất là dễ dàng nha. Dạ thôi, hôm nay chúng ta tạm dừng ở đây. Hẹn quý vị khi khác à. Nếu được thì tuần này Thiện Trang sẽ chia sẻ cho quý vị thứ bảy là cái phần giới lục của tại gia. À, Thiện Trang sẽ lấy tựa đề là giới lục cho người cư sĩ. À, giới lục của người cư sĩ đi. À, giới của người cư sĩ cũng được. À, để mà chia sẻ cho quý vị cái phần giới của bên Nam Truyền. Tức là mình sẽ chia sẻ lại phần giới lục của Nam Truyền. Giảng vài bữa để mình bổ sung. để hồi trước mình học cái giới luật của Bắc Triền rồi, bây giờ mình học cái giới luật của Nam Triền, mình so sánh đối chiếu để mình học. Học Phật pháp á, là nhiều người nói không được so sánh, không phải, không so sánh thì không biết cái nào hơn cái nào thua, đúng không? Tại vì Phật pháp á, đâu phải là cái pháp nó chính xác 100% của Phật đâu. Theo truyền thừa mỗi đời đổi đời bây giờ nó khác nhau, thì mình phải học để mình phân biệt được cái nào đúng hơn, cái nào không đúng để mình tu. Còn nếu mà nói mấy người ít học thì người ta nói là không được phân biệt. Thật ra không phải, không phân biệt thì làm sao được ở trong trạch pháp giác chi, quý vị thấy nha. Trạch pháp là gì? Là phải phân biệt đâu là pháp thiện, đâu là bất thiện, đâu là đúng, đâu là sai để mà lựa chọn. Trong tứ chánh cận cũng vậy, đúng không ạ? Phải thực hiện cái điều đó. Cho nên chúng ta phải học để so sánh. Cho nên tốt nhất là nên học Đại thừa, Tiểu thừa, Nam Triền, Bắc Triền, học hết. Và khi học mình chọn ra, mình biết à cái này hay hơn, cái này tốt hơn, cái này thật đầy đủ hơn. Chứ không phải mình học một cái là mình cứ khen cái đó đệ nhất, thì cái đó là mình tự đoạn cơ hội của mình. Tại vì cái Phật giáo đã truyền qua lâu rồi, do sự truyền thừa cho nên mỗi đời nó mỗi khác một chút xíu, rồi nhét thêm bớt đi, dần dần nó không có nguyên thủy nguyên gốc nữa. Vì vậy mình học để tri nguyên, tức là tìm được cái nguồn cội đó. Ai tìm được nguồn cội thì học gần với Phật nhất, mà gần với Phật nhất thì có khả năng thành tựu nhất. Còn ai mà học cái ngọn xa quá thì học cả đời vất vả mệt mỏi, có thể không thành tựu, bởi vì mình đã đi quá xa với Phật. Thì đó, cho nên bây giờ chúng ta cố gắng là gọi là theo dấu chân xưa của Đức Thế Tôn. Mà muốn theo dấu chân xưa của Đức Thế Tôn thì không có cách nào hơn là hãy thâm nhập kinh tạng, coi lục tạng kinh và A Tỳ Đàm của cả Nam Triền, Bắc Triền. Và vừa rồi chúng ta học Nam Bắc Triền nhiễm rồi, bây giờ sau này chúng ta học Nam Triền. Cho nên hẹn quý vị thì hy vọng là Thiên Trang kịp soạn để thứ bảy này Thiên Trang sẽ chia sẻ chắc là mấy buổi thôi là xong cái tạng giới luật cho người cư sĩ. Và như vậy hy vọng là quý vị cung cấp thêm cho quý vị, tại vì có nhiều cái hay lắm. Thì ta thấy là có rất nhiều cái hay mà bên Bắc Triền không có. Kính chào quý vị, hẹn quý vị hôm khác. Mời quý vị chúng ta cùng hồi hướng. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử cùng chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Dạ, kính chào toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.